Chương 169, Khang Hy muốn mượn thêm 500 năm từ trời cao. Vị trí thứ 16 của Vô Song Võ Thần. Chương 169, Khang Hy muốn mượn thêm 500 năm từ trời cao. Vị trí thứ 16 của Vô Song Võ Thần. Tiểu thái giám nghe tin, liền vội vã chạy đi. Lúc này, tiếng ầm ầm bên ngoài vang dội. Chu Hậu Chiếu nhìn đống đổ nát khắp nơi, vẻ mặt không chút biểu cảm bước ra khỏi đại điện, hướng ánh mắt về phía bầu trời. Trong bầu trời, sấm sét cuồn cuộn, hùng vĩ mà đi. Chu Hậu Chiếu chậm rãi nói, "Lão thiên gia, lão thiên gia, ngươi đúng là đang đùa giỡn với chấm. Ngươi cảm thấy chấm nên giải quyết thế nào?" "Sao? Ngươi cảm thấy chấm không giải quyết được việc này sao? Ngươi cứ nhìn đi, chấm nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Phàm là kẻ nào cản đường chấm, đều phải tránh ra." Trong bầu trời, sau khi tiếng sấm rền vang, liền là tử khí bao trùm. Toàn bộ bầu trời chỉ còn lại vạn dặm tử khí. Sau đó, là kim quang xé rách tử khí mà ra. Cuộn trục thiên đạo cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Vô Song Võ Thần bảng mở ra. Ma Đao Đinh Bằng và Tiểu Ma Sư Phương Dạ Vũ lần lượt xuất hiện trên Vô Song Võ Thần bảng. Điều này khiến Chu Hậu Chiếu nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia ý vị khó hiểu. Đặc biệt là khi Chu Hậu Chiếu nhìn thấy Tiểu Ma Sư Phương Dạ Vũ là hậu duệ hoàng tộc của Mông Nguyên Hoàng Triều, hắn liền có vài phần ngưng trọng. Mông Nguyên Hoàng Triều, quả nhiên là nơi sản sinh ra nhân tài. Phương Dạ Vũ này, tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới tu vi như vậy, thành tựu tương lai nhất định là không thể lường được. Tương lai, đại minh của chấm và Mông Nguyên Hoàng Triều tất sẽ có một trận chiến. Xem ra, chấm phải nhanh chóng dọn dẹp xong mọi việc trong triều. Đại Minh, ngoài Cự Bắc Thành, trong doanh trại của Man Thanh, trong trướng trung quân, hoàng đế Man Thanh, Khang Hy đang nằm nghỉ trên giường. Kể từ nửa tháng trước, ông bị tứ hoàng tử của mình làm cho tức đến mất đi, tinh thần của ông vẫn luôn không tốt. Thêm vào đó người đã già, tuổi đã cao, hồi phục lại cũng chậm, cho nên mấy ngày nay ông vẫn luôn ở trong doanh trại nghỉ ngơi điều dưỡng. Lúc này, chỉ thấy một nội thị vội vàng đi vào, cung kính hướng về phía Khang Hy nói, "Bệ hạ, từ kinh thành đến 800 dặm gốc, ngài có muốn xem không?" Khang Hy vừa nghe, liền miễn cưỡng chống người ngồi dậy, vẻ mặt uy nghiêm nói, "Đưa đến đây." Nội thị kia không dám trái lời, liền cầm thư đi tới, đưa cho Khang Hy. Khang Hy lấy thư ra xem. Lập tức, lông mày càng nhíu lại thành một đoạn. "Tên lão tứ chết tiệt, tên lão tứ chết tiệt. Ngươi đây là đang khiêu chiến chấm. Ngươi đã chắc chắn rằng chấm sẽ không giết ngươi. Tốt, đã ngươi nguyện ý xuất ra, vậy chấm sẽ cho ngươi xuất ra." Khang Hy tức giận không nhẹ, bởi vì bức thư 800 dặm gấp này là do lão tứ gửi đến. Trong thư nói, không gì khác ngoài việc thần tử đã sai lầm, tội lỗi vô cùng lớn, nguyện ý giao huyết đao cho phụ hoàng xử trí, hắn đã đến Hàn Sơn tự xuống tóc làm tăng, hy vọng phụ hoàng đừng trách tội. Khang Hy mạnh mẽ ho hai tiếng. Ông đứng dậy, để một bên nội thị thay ông khoác áo. "Lý Đức Toàn, theo chấm ra ngoài đi dạo." Nội thị nghe vậy, vẻ mặt lo lắng nói, "Vậy hạ, bên ngoài gió lớn, hay là ngài vẫn nên ở trong trướng nghỉ ngơi đi?" Khang Hy vừa nghe, lập tức giận không chỗ phát tiết, nói, "Chấm còn chưa đến bước đường cùng đâu." Nói xong, hất tay áo, liền hướng ra ngoài trướng mà đi. Đợi ông ra khỏi trướng, hướng về phía Cự Bắc Thành xa xa nhìn lại, trong mắt Khang Hy lóe lên một tia hy vọng và bất lực. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi, ông từng mơ ước muốn công phá thành này, vó ngựa đạp lên Đại Minh, hoàn thành sự nghiệp mà các tổ tông đã muốn hoàn thành nhưng không thể hoàn thành. Ông luyện binh tích cực, liêm chính trị sự, toàn bộ đại thanh dưới sự cai trị của ông đã có dáng vẻ thái bình tình thế. Lần này ông dẫn theo 20 vạn hùng binh nam hạ, chính là vì muốn một hơi chiếm lấy Cự Bắc Thành, đem cương vực đại thanh tiến về phía nam Cự Bắc Thành. Đáng tiếc, hơn một tháng nay những cuộc tấn công như mưa rào bão táp vẫn không chiếm được Cự Bắc Thành. Hiện nay trong triều lại xảy ra chuyện lớn như vậy, huyết đao của lão tứ những năm này đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Những chuyện đó một khi đưa ra ánh sáng, ắt sẽ gây chấn động triều đình. Hiện tại không chỉ người trong triều biết chuyện này, mà thiên hạ đều biết, con dân đại thanh cũng đều nhìn rõ ràng. Lão tứ vung tay áo, đến Hàn Sơn tự đi làm hòa thượng rồi. Cái đống hỗn độn này ông phải quay về xử lý rồi. Hiện nay thái tử đang giám quốc ở kinh thành, nhưng mà tình hình khó khăn như vậy, thái tử lại làm sao có thể xử lý được? Cho nên ông nhất định phải ban sư hồi triều. Nhưng mà ông hiểu rất rõ, lần này nếu đi, nếu trở về, muốn đến Cự Bắc Thành lần nữa thì gần như là không thể nào. Trừ phi ông có thể kéo dài tuổi thọ, ông có thể sống lâu hơn. Nhưng mà ông có thể sao? Nghĩ đến đây, Khang Hy không khỏi ngửa mặt lên trời mà than. Chấm hình như muốn mượn thêm 500 năm từ trời cao. Lúc này Lý Đức Toàn đang hầu hạ Khang Hy chạy ra, đứng sau lưng Khang Hy nhỏ giọng nói, "Vậy hạ, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Quế công công không phải đã phục mệnh bệ hạ đi tìm vị Lý tiên sinh xếp hạng đầu bảng thanh vân bảng, thần ma bảng rồi sao? Chỉ cần Quế công công mời được Lý tiên sinh đến, dựa vào thủ đoạn thông thiên triệt địa của Lý tiên sinh, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ cho bệ hạ." Lời này của Lý Đức Toàn vừa dứt, lập tức khiến trong mắt Khang Hy dâng lên một tia hy vọng. "Đúng, Lý Đức Toàn, ngươi nói đúng, chấm vẫn còn hy vọng." Lúc này chỉ nghe thấy trong bầu trời đột nhiên có tiếng sấm rền vang xuất hiện, tiếng sấm cuồn cuộn hùng vĩ khắp thế gian, khiến người ta nghe thấy mà trong lòng chấn động. Tiếp theo là tử khí bao trùm, kim quang pha không, đều là những kỳ cảnh hiếm thấy trên đời. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Khang Hy vẫn hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếp theo, Ma Đao Đinh Bằng và Tiểu Ma Sư Phương Dạ Vũ xuất hiện trên Vô Song Võ Thần bảng. Khang Hy nhìn hai cái tên này, trên mặt ông hiện lên một tia cảm khái. "Ai, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, những thiên tài như Phương Dạ Vũ thật không nhiều. Mông Nguyên Hoàng Triều cũng là kình địch của Đại Thanh ta." Lúc này, chỉ thấy trong bầu trời lại kim quang lóe lên. Thì ra là có nhân vật mới lên bảng. Cửu Châu Vô Song Võ Thần bảng thứ 16, Mộ Dung Bác, thân phận, hắn là hậu duệ của Vương Tôn Đại Yến quốc năm xưa, cũng là chủ nhân Yến Tử Ổ từng vang danh trong giang hồ của Bắc Tống hoàng triều hắn thừa thiếu thời, đã kế thừa tuyệt học gia truyền, đọc rộng, đọc được, sách vở, cảnh giới võ công tuy không bằng những nhân vật thiên tài thực sự, nhưng cũng hơn người kém cỏi. Đến khi hắn hơn 30 tuổi, danh tiếng của Mộ Dung Bác đã rất vang dội trong giang hồ Bắc Tống. Lúc đó, Mộ Dung Bác kết giao rộng rãi với bạn bè trong giang hồ Bắc Tống, có thể coi là một phương hào hiệp, nhưng mà không ai biết hắn là Vương Tôn Đại Yến quốc năm xưa, kỳ thực vẫn luôn ngầm chuẩn bị cho việc phục quốc Đại Yến. Vì vậy, hắn không tiếc khiêu khích cuộc chiến giữa Bắc Tống hoàng triều và Liêu quốc. Lúc đó, võ công của hắn tuy không tính là đỉnh cao trong giang hồ, nhưng hắn tài trí hơn người, mưu trí vô song, những việc hắn cân nhắc đều là vì phục hưng Đại Yến mà nghĩ. 10 năm trước, hắn giả truyền tin tức cho một đám danh môn hào kiệt trong giang hồ Bắc Tống, nói rằng có một nhóm võ sĩ khiết đan đến từ Đại Liêu quốc muốn tập kích Thiếu Lâm tự ở phía bắc, cướp đoạt các loại thần công trong chùa. Vì vậy, Huyền Từ Phương Trượng Thiếu Lâm ở phía bắc gánh vác đạo nghĩa, ra tay với phụ nữ và trẻ em, đảm nhiệm vai trò đại ca và tiêu diệt cái gọi là võ sĩ khiết đan ở ngoài ải nhạn môn, từ đó mà gây ra một vụ án máu lớn. Chương 170, các vị hòa thượng Thiếu Lâm. Tự phía bắc lên người, Mộ Dung Bắc và Ân Tố Tố. Chương 170, các vị hòa thượng Thiếu Lâm tự phía bắc lên người, Mộ Dung Bắc và Ân Tố Tố. Triều đại Bắc Tống. Tung Sơn. Thiếu Lâm tự phía bắc. Quảng trường đá trắng bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện. Phương Trượng Thiếu Lâm tự phía bắc, Huyền Tử đang cùng một đám thủ tọa bàn bạc một chuyện lớn. Chuyện lớn này có liên quan đến thiên tử Bắc Tống đương kim. Lúc này, chỉ nghe Huyền Tử nói, thiên tử ở trong chùa chúng ta vài ngày, đối với ấn tượng của chùa ta cũng coi như không tệ. Thiên tử có ý muốn sùng bái Phật, đem Thiếu Lâm ta liệt vào làm chùa triển hoàng gia. Cần có một người đến Đại Tương quốc tự ở Tokyo đảm nhiệm trụ trì Thiếu Lâm phân đà. Không biết mấy vị sư đệ có ý kiến gì, mọi người cứ nói ra nghe xem. Lời của Huyền Tử rơi vào hai các vị thủ tọa, khiến các vị thủ tọa đều im lặng không nói. Vài người nhìn ta, ta nhìn ngươi, qua một lát mới thấy một lao tăng chắp tay nói, Phương Trượng, Đại Tương quốc tự vẫn luôn là chùa triển hoàng gia, thiền sư Không Chí của Đại Tương quốc tự cùng Thiếu Lâm ta có giao tình. Nếu chùa ta phái người đến Đại Tương quốc tự, đem Đại Tương quốc tự đổi thành Thiếu Lâm phân đà, việc này có phải có chút không phải với Đại Tương quốc tự hay không? Phương Trượng Huyền Từ nghe vậy hơi gật đầu, nói, việc này lao nạp cũng đã sớm nói với thiên tử, nhưng thánh ý của thiên tử đã quyết, hơn nữa đã hạ chiếu đem Đại Tương quốc tự đổi thành Thiếu Lâm phân đà, việc này không thể ngăn cản. Mấy vị sư đệ, hiện nay đúng là thời điểm nhiều chuyện, mấy vị sư đệ vẫn là nên nghĩ xem ai đi Tokyo thì thích hợp đi. Trong chốc lát, một đám thủ tọa Thiếu Lâm đều trầm mặc không nói. Đây là một việc khó nhằn. Ai đi, ai ngu? Ngay khi chúng tăng còn do dự, trong vòng trời dị tượng sinh ra, tiếng sấm ầm ầm, khí tím mênh mông, kim quang pha vỡ, bảng vàng hiện ra. Chốc lát sau, trên bảng Vô Song Võ Thần đã có những nhân vật như Ma Đao Đinh Bằng và Tiểu Ma Sư Phương Dạ Vũ lên bảng. Hai người này lên bảng, lập tức khiến một đám hòa thượng Thiếu Lâm đều vô cùng chấn động. Ma Đao Đinh Bằng, Tiểu Ma Sư Phương Dạ Vũ, hai người này đều là những nhân vật hàng đầu trong Ma đạo trung thổ. Ma đạo có những nhân vật mạnh mẽ như vậy xuất hiện, xem ra sau khi thân phận của Thánh chủ Lý Trường Sinh Hắc Long Thiên bị bạch trần, thế lực Ma đạo trỗi dậy, e rằng đã không thể ngăn cản. Ma trưởng đạo tiêu, chẳng lẽ giang hồ sẽ lại một lần nữa rơi vào thời loạn của ma đầu? Một đám thủ tọa Thiếu Lâm nhao nhao cảm khái không thôi. Huyền Tử nhìn bảng Vô Song Võ Thần trong vòng trời, trên mặt hắn lóe lên một vẻ khác thường. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, Nho, Đạo, Phật, Ma, bốn đạo cùng nổi lên. Mấy ngàn năm nay, lúc thăng lúc trầm, nhưng vẫn chưa từng có đạo nào có thể diệt trừ bốn đạo còn lại. Kỳ thực, vạn sự vạn vật trên đời đều có sự thay đổi thăng trầm. Chư vị sư đệ cũng không cần quá chấp trước vào việc này. Lời nói của Huyền Tử khiến trong lòng mấy vị thủ tọa bình tĩnh hơn không ít. Nhưng tiếp theo, Mộ Dung Bắc lên bảng, trực tiếp khiến tâm thái của Huyền Tử sụp đổ. Nhìn vào phần giới thiệu về Mộ Dung Bắc trên bảng vàng, hai mắt Huyền Tử trợn trừng, vẻ mặt không thể tin nổi. Mấy vị thủ tọa bên cạnh cũng trợn tròn hai mắt. Mộ Dung Bắc không phải đã sớm chết rồi sao? Sao hắn lại lên bảng? Phương Trượng Huyền Tử nhìn vào mấy chữ lớn trên bảng vàng, trực tiếp bị kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đặc biệt là gánh vác đạo nghĩa, tàn nhẫn với phụ nữ và trẻ em, mấy câu nói này càng khiến mặt mũi của hắn đều mất hết. Mộ Dung Bắc chưa chết. Lúc này, tâm trạng của Huyền Tử vô cùng phức tạp. Chỉ thấy trên bảng vàng, phần giới thiệu về Mộ Dung Bắc còn lâu mới kết thúc. Trong vụ án máu lớn này, chỉ có một đứa trẻ sống sót, đó là bang chủ cái bang sau này Tiểu Phong. Sau vụ án này, Huyền Tử sinh nghi, Mộ Dung Bắc bị Huyền Tử hỏi tội, để tránh Huyền Tử, hắn giả chết, kỳ thực người lại ngầm ẩn náu trong Thiếu Lâm tự phía bắc, lén ghi chép thất thập nhị tuyệt kỹ của Thiếu Lâm và nghiên cứu ra phương pháp phá giải 30 năm nay. Mộ Dung Bắc chuyên tâm nghiên cứu tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dung hợp những gì đã học được với tuyệt kỹ Thiếu Lâm cảnh giới võ học đã vượt xa so với lúc hắn giả chết, không biết đã cao minh hơn bao nhiêu lần. Nhiều võ học của Thiếu Lâm tự đã được hắn vận dụng một cách linh hoạt, như phục ma trượng pháp, cửu thiên, cửu địa phương tiện xen pháp, các loại võ công khí giới này cũng đều được hắn hóa vào trong quyển trượng. Hắn đã có phong thái của một đại gia, dù là trượng, là quyền, là kiếm, là đao, đến tay hắn đều có thể dung hợp làm một, thêm vào đó là võ học gia truyền đấu truyền tinh gì, càng khiến hắn trở thành một trong những nhân vật lợi hại hiếm có trên thiên hạ cảnh giới võ công, thiên nhân cửu phẩm, tiềm năng chỉ số 15 sao, chiến lược chỉ số 35 sao, nguy hiểm chỉ số đạt 10 sao, tuổi hiện tại 85 tuổi, thọ nguyên 185 tuổi, phần thưởng thiên tuệ đan, đan này có thể khiến người ta ngộ ra, mở ra đại trí tuệ, thập nhị lưu vân quyết, lưu vân như nước, vô thượng thần công, công này có tất cả 12 thức, một chiêu so với một chiêu khác. Càng thêm năng ngược, luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể hỏi lục địa thần tiên, bù. Theo việc phần giới thiệu về Mộ Dung Bắc trên bảng vàng kết thúc. Trong chốc lát, tâm thái của Phương Trượng Thiếu Lâm tự phía bắc đã hoàn toàn sụp đổ. Trên mặt Huyền Từ lóe lên một vẻ vô cùng phức tạp. Mộ Dung Bắc, ngươi thật sự khiến lão nạp cả đời anh minh đều bị hủy hoại. Lúc này, chỉ thấy đại sư Huyền Sinh bên cạnh đội bằng nói, "Phương Trượng sư minh, hiện tại không phải lúc thương xuân bi thu. Mộ Dung Bắc này lại dám ẩn thân trong Thiếu Lâm tự của ta. Việc này quyết không thể bỏ qua cho hắn. Hắn làm hại Phương Trượng, làm tổn thương người vô tội, lại còn trộm học thất thập nhị tuyệt kỹ của Thiếu Lâm ta. Nhất định phải bắt hắn. Nếu không, mặt mũi Thiếu Lâm ta để ở đâu?" Lời của đại sư Huyền Sinh lập tức nhận được sự đồng ý của mấy vị thủ tọa khác. "Đúng vậy, Phương Trượng, mau hạ lệnh, tìm kiếm tung tích của Mộ Dung Bắc đi." Huyền Tứ nghe vậy, ừ một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Lập tức thông báo cho tăng chúng chấp pháp, trong phạm vi toàn tự tìm kiếm tung tích của Mộ Dung Bắc." Thiếu Lâm tự phía bắc, Tàng Kinh Các. Vị tăng quét dọn, đang quét dọn, ngẩng đầu nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên vòng trời. Khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Bắc xuất hiện trên bảng, hắn lắc đầu, khẽ thở dài, lại bắt đầu quét dọn. Thiếu Lâm tự phía bắc, Hậu Sơn. Trong ngôi chùa đổ nát độc môn độc viện đó, Ân Tố Tố với vẻ mặt mộc mạc, nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên vòng trời. Trên mặt nàng lóe lên một vẻ vui mừng. "Ha ha, bọn hòa thượng Thiếu Lâm tự này, thật là gặp báo ứng. Tuyệt kỹ thất thập nhị của nhà mình lại bị người ta đánh cắp, còn không tự biết. Lần này, ta muốn xem đám hòa thượng các ngươi làm sao vãn hồi cục diện này." Phương Trượng Thiếu Lâm Huyền Tử có mắt như mù, giết cha mẹ của Kiều Phong. "Ha ha, Kiều Phong là một nhân vật anh hùng hiếm có trong giang hồ Bắc Tống những năm gần đây. Lần này, mặt mũi Thiếu Lâm tự đã mất hết rồi. Cái gì mà tổ địa Thiền Tông, vớ vẩn. Phu quân, Vô Kỵ, đợi các ngươi đến Thiếu Lâm, chắc hẳn Thiếu Lâm đã loạn thành một nồi cháo. Gia đình ba người chúng ta nhất định có thể đoàn tụ." Ngay lúc này, chỉ thấy một lao tăng áo xám xông vào trong chùa, xuất hiện trước mặt Ân Tố Tố. Ân Tố Tố thấy vậy, lập tức nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn lao tăng áo xám, nói: "Ngươi là ai?" Lao tăng áo xám khẽ cười, nói: "Cô nương, lão phu là Mộ Dung Bắc, mượn bảo địa này của cô nương để trốn tránh đám hòa thượng Thiếu Lâm kia." Ân Tố Tố nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. "Cái gì? Ngươi là Mộ Dung Bắc?" Chương 171, lời hứa của Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Phục muốn bái Lý Trường Sinh làm sư. Chương 171, lời hứa của Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Phục muốn bái Lý Trường Sinh làm sư. Mộ Dung Bắc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ân Tố Tố, trên mặt hiện lên ý cười, hỏi: "Thế nào? Cảm thấy lão phu không giống?" Ân Tố Tố lắc đầu, nói: "Không ngờ, Mộ Dung Bắc, kẻ đã đùa giỡn với Phương Trượng Thiếu Lâm tự Huyền Từ trong lòng bàn tay, lại có vẻ từ bi như vậy. Quả là người không thể nhìn mặt mà đoán, biển cả không thể dùng gáo mà đo." Mộ Dung Bắc cười nói: "Cô đương, ta biết cô đã bị bọn hòa thượng đầu chọc Thiếu Lâm tự giam lỏng ở đây 10 năm rồi. Lần này, nếu lão phu trốn thoát, lão phu sẽ đưa cô rời khỏi Thiếu Lâm." Ân Tố Tố nhíu mày, hỏi: "Lời này là thật?" Mộ Dung Bắc nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đại Hán, Côn Luân Sơn, Thiên Sĩ Phong, Lý Trường Sinh và đệ tử yêu mến Lý Kiếm Thần đã lâu không gặp, sóng vai nhau bước đi trên con đường núi phủ đầy tuyết." Hai thầy trò vừa đi vừa nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời. Lý Trường Sinh cười nói: "Tiểu Lý Tử, những năm này, đạo môn Côn Luân do ngươi phát triển cũng không tệ." Lý Kiếm Thần nghe vậy, vẻ mặt cung kính nói: "Đều nhờ sư phụ chỉ dạy. Nếu không có sư phụ, làm gì có đệ tử Lý Kiếm Thần." Lý Trường Sinh cười, không nói nhiều về chủ đề này. Lúc này, chỉ thấy Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời. "Ma Đao, Đinh Bằng, Hám Thiên Cửu Thức." Lý Kiếm Thần có chút tò mò hỏi: "Sư phụ, truyền thừa của võ tổ Bách Lý Thần Du này quả thật không đơn giản. Đinh Bằng này có thể được thiên đạo khen ngợi, là người thứ hai trong ma đạo sau người. Có thể thấy Đinh Bằng này thật không tầm thường." Lý Trường Sinh nghe vậy chỉ khẽ cười, không phủ nhận. Bách Lý Thần Du, đó là một cái tên mà hắn đã quên từ lâu. Bao nhiêu chuyện năm xưa đều đã trở thành quá khứ. Hai thầy trò vừa đi lên núi, vừa ngắm cảnh, vừa trò chuyện về những nhân vật trên bảng Vô Song Võ Thần. Khi hai thầy trò nhìn thấy lý lịch của Mộ Dung Bắc, Lý Kiếm Thần lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Sư phụ, Mộ Dung Bắc này quả thực có chút bản lĩnh, thậm chí có thể có tâm kế như vậy. Ngay cả Phương Trượng Bắc Thiếu Lâm Huyền Tử cũng bị hắn xoay như trong chóng." Lý Trường Sinh lại nói: "Thiếu Lâm tuy là tổ địa Thiền Tông, nơi trọng yếu của Phật môn, nhưng hiện tại lại ngày càng sa sút. Phương Trượng Bắc Thiếu Lâm Huyền Tử này chỉ là hạng người đạo mạo mà thôi. Nếu thực sự là một vị cao tăng đức hạnh, người có trí tuệ, sao có thể bị một Mộ Dung Bắc tính kế đến mức này? Mộ Dung Bắc tâm cơ vô song, 30 năm khổ tu, lại chứng được cảnh giới thiên nhân, quả thực là một nhân vật. Chỉ có điều, âm mưu vẫn không thể đưa lên mặt bàn, một khi bị lộ thì xong đời." Lý Kiếm Thần nói: "Sư phụ, nhưng thọ nguyên của Mộ Dung Bắc này còn 100 năm, chắc không chết sớm như vậy đâu." Lý Trường Sinh nghe vậy, cười nói: "Chết thì không chết, chỉ là khó tránh khỏi phải chịu khổ sở một chút." Bắc Tống, Đông Kinh thành. Trong một tiểu lâu, một công tử tuấn tú, mặc cẩm bào, thác ngọc đai, Mộ Dung Phục đang cùng hai gia thần và biểu muội của mình ăn uống. Lúc này, chỉ nghe Phong Ba Ác bên cạnh nói: "Công tử, tình hình hiện tại thật sự không yên ổn. Ngay cả trong thành Đông Kinh này cũng có lưu manh vô lại. Ngay cả cái tên lưu manh vừa rồi dám trêu ghẹo biểu tiểu thư, thật là không biết sống chết. Theo ta thấy, công tử gia nên chặt bỏ cái chân giữa của tên đó, để hắn biết công tử gia lợi hại." Mộ Dung Phục cười nói, từ xưa đến nay, dưới chân thiên tử đã là nơi vương pháp lớn nhất. Nhưng càng là nơi này, thì càng dễ có chuyện tối tăm. Dạy cho hắn một bài học là được rồi. Dù sao, đây là kinh thành, chúng ta đến đây để làm việc, không phải để gây rối. Nói rồi, Mộ Dung Phục nhìn về phía biểu muội Vương Ngự Yên bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng hỏi, biểu muội, muội không bị người đó dọa chứ? Vương Ngự Yên bên cạnh nói, biểu ca, muội không sao. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên tiếng nổ vang rền, tử lôi hoành không, tử khí đông lai, kim quang phá tan tử khí, bảng vô song võ thần hiện ra. Trong khoảnh khắc, khiến cho đám đông ăn dưa trong thành Đông Kinh nhao nhao nhìn lên bầu trời. Những người trong tiểu lâu cũng nhao nhao đứng trước cửa sổ xem náo nhiệt của bảng vô song võ thần, đặc biệt là những người tự xưng là người trong giang hồ, càng xem càng mê mẩn. Bàn của bốn người Mộ Dung Phục ngồi thì gần cửa sổ, không cần di chuyển cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời. Nhìn thấy Ma Đao Đinh Bằng và tiểu ma sư Phương Dạ Vũ liên tiếp lên bảng, Phong Ba Ác bên cạnh nói, Ma Đao Đinh Bằng, tiểu ma sư Phương Dạ Vũ, đây đều là những nhân vật của ma đạo, xem ra ma đạo sắp hưng thịnh. Ba Bất Đồng bên cạnh nói, không phải, không phải, ta thấy ma đạo hưng thịnh hay không cũng không thể nhìn từ Đinh Bằng và Phương Dạ Vũ, trừ phi vị Lý Trường Sinh kia một lần nữa hóa thân thánh chủ Hắc Long Thiên trở về thiên ngoại thiên, lại thống nhất thiên hạ ma đạo, thì ma đạo mới có khả năng hưng thịnh. Mộ Dung Phục đứng ở bên nhìn bảng vô song võ thần trên bầu trời, trong mắt hắn lóe lên vẻ không chịu vừa. Ma Đao Đinh Bằng chỉ mới 30 tuổi đã là thiên nhân cửu phẩm, tiểu ma sư Phương Dạ Vũ chỉ mới 23 tuổi cũng đã là thiên nhân cửu phẩm. So với những nhân vật thiên tài như bọn họ, Mộ Dung Phục ta thật là kém cỏi. Vương Ngữ Yên bên cạnh nhẹ giọng an ủi, biểu ca, thật ra huynh hoàn toàn không cần so sánh với những người như vậy. Biểu ca thiên tư hơn người, hơn nữa lại luôn tự học thành tài, nếu có thể được danh sư chỉ điểm, e rằng không cần bao nhiêu năm cũng có thể bước vào cảnh giới thiên nhân. Mộ Dung Phục nghe vậy, trong mắt sáng lên. Biểu muội, muội nói rất có lý, nhưng đi đâu tìm danh sư chỉ điểm đây? Vương Ngữ Yên cười nói, biểu ca, vị Lý Trường Sinh Lý tiên sinh, người đứng đầu Thanh Vân bảng, Thần Ma bảng, không phải đang ở trong học cung Tề Hạ Đại Tần sao? Nếu có thể được Lý tiên sinh chỉ điểm, bái nhập môn hạ của Lý tiên sinh, với thiên tư của biểu ca, đừng nói là cảnh giới thiên nhân, cho dù là lục địa thần tiên, cũng có thể hỏi được. Nếu biểu ca có thể thành lục địa thần tiên, hà cớ gì phải lo đại nghiệp không thành? Mộ Dung Phục vừa nghe, trên mặt vui mừng, nói, đúng vậy. Biểu muội, muội quả là một câu nói đánh thức người trong động. Đúng, chúng ta đi Đại Tần. Đến học cung Tề Hạ, ta muốn bài Lý tiên sinh làm sư. Ngay khi Mộ Dung Phục đang tràn đầy tự tin, trên bảng vô song võ thần trên bầu trời đã xuất hiện tên của Mộ Dung Bác. Phong Ba Ác là người đầu tiên nhìn thấy. Phong Ba Ác nhìn thấy Mộ Dung Bác lên bảng, lập tức giật mình, vội vàng nói với Mộ Dung Phục, công tử gia, công tử gia, huynh xem, hình như là lão gia lên bảng. Mộ Dung Phục vừa nghe, lập tức thu dọn tâm tình, nhìn lên bảng vô song võ thần trên bầu trời. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Cái gì? Cha ta còn sống? Không ngờ, cha năm xưa lại là giả chết. Cha những năm này vẫn luôn ẩn thân ở Thiếu Lâm, học được Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ. Cha, người thật là lửa con khổ quá. Tâm tình của Mộ Dung Phục trở nên vô cùng phức tạp. Lúc này, chỉ nghe Phong Ba Ác nói, không tốt, lão gia nếu hiện tại vẫn còn ở trong Bắc Thiếu Lâm, chẳng phải sẽ bị bọn hòa thượng đầu chọc Bắc Thiếu Lâm phát hiện. Công tử gia, chúng ta nên lập tức đến Bắc Thiếu Lâm cứu lão gia. Mộ Dung Phục nghe vậy, lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, đúng, chúng ta lập tức lên đường đến Bắc Thiếu Lâm. Chương 172, nỗi bất an của Trương Tam Phong, Tiểu Phong đầy sát khí. Chương 172, nỗi bất an của Trương Tam Phong, Tiểu Phong đầy sát khí. Đại Tống hoàng triều, nhạn môn quan. Tiểu Phong với vẻ mặt phong trần đang đứng trên vách đá cao, ngắm nhìn vực sâu thăm thẳm. Lúc này, trên mặt hắn chỉ hiện rõ nỗi sầu. Hắn từ bỏ Nam Viện đại vương của Liêu quốc, một đường xuôi nam, chỉ vì một việc, đó là tìm ra đại ca dẫn đầu, kẻ đã hại chết song thân hắn năm xưa, để kết thúc cân đoán. Sau đó, hắn có thể yên lòng bước lên con đường vấn đạo. 10017-10055 hắn muốn noi theo võ tổ Bách Lý Thần Du 500 năm trước và võ đế Cao Tiên Tri năm xưa. Hắn muốn trở thành một nhân vật lừng lẫy trên con đường võ đạo. Phụ thân, mẫu thân, nếu hai người có linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho Hải Nhi, tìm ra kẻ đã giết hại hai người, để Hải Nhi báo thù thay hai người. Lời nói của Kiều Phong vọc lại trong vực sâu. Lúc này, chỉ thấy trong vòng trời, đống dưng vang lên tiếng sấm rền. Kiều Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong vòng trời, tử lôi cuộn cuộn, tử khí bao trùm, kim quang phá tan tử khí mà ra. Vô Song Võ Thần bảng đã mở ra Vô Song Võ Thần Ma Đao Đinh Bằng, tiểu ma sư Phương Dạ Vũ, đều là những nhân vật hàng đầu trên con đường ma đạo, thiên nhân cửu phẩm. Ta Kiều Phong, tự nhận cũng là một phương hào kiệt, nhưng so với những nhân vật này, cảnh giới võ đạo lại kém xa, càng không thể gọi là Vô Song Võ Thần. Thiên hạ giang hồ, anh hùng nhân vật nhiều vô kể. Ta Kiều Phong nhất định phải tiến thêm một bước nữa. Ngay khi Kiều Phong thầm tự cổ vũ mình, chỉ thấy trên Vô Song Võ Thần bảng trong vòng trời, đông dưng lại hiện ra một người tên là Mộ Dung Bác. Khi Kiều Phong nhìn thấy lý lịch của Mộ Dung Bác, phun một tiếng, liền quỳ xuống vực sâu, đầy mặt kích động. Phụ thân, mẫu thân, hai người thực sự hiển linh rồi. Hóa ra là Mộ Dung Bác và lão tặc đã hại cả nhà chúng ta. Hóa ra là phương trượng huyền tử của Bắc Thiếu Lâm là đại ca dẫn đầu. Oan có đầu, nợ có chủ. Hài nhi nửa đời hành sự quang minh lỗi lạc, Hài nhi sẽ nam hạ, cho dù Mộ Dung Bác ở đâu, Hài nhi nhất định phải tru diệt lão tặc này. Vụ. Chỉ thấy Kiều Phong hướng về vực sâu không đáy dập đầu bốn cái, sau đó lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía nam. Nam Tống Hoàng Triều. Phố Điển. Nam Thiếu Lâm. Vài vị thủ tọa của Nam Thiếu Lâm đang ngồi cùng nhau, ngắm Vô Song Võ Thần bảng trên trời, bàn tán xôn xao. Trong ma đạo, nhân tài lớp lớp a. Đúng vậy, ai bảo không phải, ma đạo Đinh Bằng được thừa kế của võ tổ Bách Lý Thần Du, mới 30 mấy tuổi, đã là thiên nhân cửu phẩm. Tiểu ma sư Phương Dạ Vũ còn đáng sợ hơn, mới 23 tuổi, đã là thiên nhân cửu phẩm rồi. May mắn thay, trong Phật môn của chúng ta, còn ẩn giấu một vị Tào Địa Tăng, nếu không, Phật môn hiện tại, lại phải ở vị trí cuối cùng trong tứ đạo. Đúng vậy, ai bảo không phải. Ngay khi các vị thủ tọa đang bàn tán xôn xao, chỉ thấy Phương Trượng Phương Chứng của Nam Thiếu Lâm từ bên kia mặt không biểu cảm đi tới. Phương Chứng gần đây rất khó chịu, bởi vì Bắc Thiếu Lâm xuất hiện một vị Tào Địa Tăng. Điều này khiến cho hắn, người đã từng tràn đầy tự tin, lập tức như cả tím bị sương đánh. Rất nhiều chuyện đã lên kế hoạch trước đó cũng bị hắn vứt bỏ. Một đám thủ tọa nhìn thấy Phương Chứng đi tới, vội vàng hướng Phương Chứng hành lễ. Lúc này, chỉ nghe Phương Chứng nói: "Chư vị sư đệ, hiện nay Bắc Thiếu Lâm thế lớn, chúng ta vẫn phải ẩn mình mới được. Mấy ngày nay, ta suy nghĩ tới lui, vẫn cảm thấy chúng ta tạm thời ở trong chùa là tốt nhất. Về phần những người đã đi tìm kinh Phật của ta, e rằng trong chốc lát cũng không trở lại được. Ngay cả khi nên đón kinh Phật trở về, muốn trong thời gian ngắn vượt qua Bắc Thiếu Lâm, e rằng cũng khó. Dù sao, uy lực của một tôn lục địa thần tiên thực sự quá lớn." Chúng tăng nghe vậy, đều khẽ gật đầu. "Phương Trượng nói rất đúng, Phương Trượng yên tâm, ta sẽ an tâm tu hành trong chùa." Ngay lúc này, chỉ thấy trên Vô Song Võ Thần bảng trong vòng trời, kim quang lóe lên, hiện ra tên của Mộ Dung Bác. Phương Chứng và một đám thủ tọa đều chăm chú nhìn vào Vô Song Võ Thần bảng, càng xem càng say mê. Cho đến khi phần giới thiệu về Mộ Dung Bắc kết thúc, Phương Chứng và một đám thủ tọa mới nhìn nhau. Chỉ nghe một vị thủ tọa lên tiếng trước, nói: "Phương Trượng, đây là chuyện tốt ta. Phương Trượng huyền từ của Bắc Thiếu Lâm vô năng, lại bị Mộ Dung Bắc này lừa gạt, giết hại phụ nữ và trẻ em vô tội, che giấu sự thật 30 năm. Đây là một đòn giáng mạnh vào thanh danh của Bắc Thiếu Lâm." Phương Chứng lại lắc đầu, nói: "Không đủ, xa xa không đủ, nhìn từ trên xuống, huyền từ nhiều nhất chỉ là nhìn người không rõ, căn nguyên lớn nhất vẫn là ở trên người Mộ Dung Bắc này. Mộ Dung Bắc lừa gạt huyền từ, giả chết thoát thân, trộm bí kíp thất thập nhị kỹ ở Thiếu Lâm tự. Người này quả thật là rất giỏi." Những vị thủ tọa khác lần lượt lên tiếng: "Phương Trượng, hiện tại chúng ta có nên làm gì không?" Phương Chứng lại nói: "Chư vị hãy ghi nhớ những gì ta vừa nói, chỉ cần Tạo Điệu Tăng còn ở Bắc Thiếu Lâm, Bắc Thiếu Lâm sẽ không sụp đổ trong một ngày." Không một đám thủ tọa nghe vậy lập tức không còn lên tiếng. Đại Tống Hoàng Triều, cách Thiếu Lâm tự không xa, trong một quán trà nhỏ ở vùng núi, một người mặc áo đen từ đầu đến chân đang uống trà. Dáng vẻ của người này giống Điều Phong đến 7-8 phần, chỉ là so với Kiều Phong thì già hơn rất nhiều mà thôi. Lúc này, chỉ thấy người này liếc nhìn Vô Song Võ Thần bảng trên trời, trên mặt hắn lóe lên vẻ khinh thường. "Ha ha ha, Mộ Dung Bác, ngươi là lão tặc này. Hóa ra, kẻ đứng sau màn khiến lão phu tan cửa nát nhà chính là ngươi. Bấy nhiêu năm nay, người giao chiến với lão phu ở Bắc Thiếu Lâm cũng là ngươi. Tốt lắm, thật là tốt lắm. Bấy nhiêu năm, cuối cùng cũng để ta biết được kẻ thù lớn nhất của ta là ai. Tốt, thực sự rất tốt. Mộ Dung Bác, lão phu nhất định phải giết ngươi." Đại Minh, Võ Đang, trước chân Vũ Điện, Trương Tam Phong và Trương Thúy Sơn sư đồ hai người, vẻ mặt đầy vẻ tiếc nuối nhìn Vô Song Võ Thần bảng trên trời. Chỉ nghe Trương Tam Phong từ tốn nói: "Thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang dị lĩnh lĩnh kẻ mưu trí hơn người, không phải là số ít. Mộ Dung Bắc này cũng được coi là một trong số đó. Đáng tiếc, người này vì phúc quốc, không tiếc châm ngòi cho cuộc chiến giữa Liêu và Tống, hại chết sinh mạng của những người vô tội. Những người như vậy càng nhiều, giang hồ sẽ càng loạn." Trương Thúy Sơn ở một bên nói: "Sư phụ, Mộ Dung Bắc này đã đánh cắp thất thập nhị tuyệt kỹ của Bắc Thiếu Lâm, lần này Bắc Thiếu Lâm mất hết mặt ba mươi rồi." Trương Tam Phong khẽ thở dài, nói: "Bắc Thiếu Lâm, cây to đón gió a. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta vẫn phải đến Bắc Thiếu Lâm. Thúy Sơn, con còn nửa tháng nữa, nửa tháng sau chúng ta sẽ lên đường, đến lúc đó có thể đến Bắc Thiếu Lâm theo như đã hẹn, cứu Tố Tố." Trương Thúy Sơn nghe vậy lập tức nói: "Sư phụ yên tâm, nửa tháng này Đồ Nhi nhất định sẽ dốc toàn lực tu luyện, cố gắng lĩnh hội thêm một phần huyền bí trong đại đạo chân giải." Trương Tam Phong khẽ gật đầu, nhìn vào kim bảng lấp lánh trên trời, nói: "Thúy Sơn à, mấy ngày gần đây mí mắt phải của vi sư luôn giật, dường như có chuyện không tốt sắp xảy ra, con có cảm giác này không?" Trương Thúy Sơn nghe vậy nói: "Sư phụ, mấy ngày nay Đồ Nhi quả thực cũng có chút bất an. Đồ Nhi còn tưởng là do ước hẹn 10 năm sắp đến, không ngờ sư phụ cũng chương 173 trường hạt giống thiên ma mà Lý Trường Sinh gieo xuống, Vô Song Võ Thần đệ 15 danh. Chương 173 trường hạt giống thiên ma mà Lý Trường Sinh gieo xuống, Vô Song Võ Thần đệ 15 danh." Trương Tam Phong giơ tay lên nói: "Viễn điều bọn họ vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ là bọn họ xảy ra chuyện rồi?" Trương Thúy Sơn nói: "Không nên đâu, đại sư Minh xưa nay vẫn luôn cẩn trọng, bọn họ hẳn là sắp trở lại rồi." Trương Tam Phong khẽ gật đầu nói: "Hy vọng là vậy. Thiên tượng sinh loạn, vi sư cũng không lường trước được trên giang hồ này còn sẽ xảy ra chuyện gì." Võ Triều, biên thành phía tây bắc, trong một nhà khách điếm, Tô Triệt đang ngồi bên cửa sổ phòng khách điếm, nhìn vào bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời. Tiện thể còn uống rượu, ăn thức ăn. Đường đi này, tốc độ của hắn đã rất nhanh. Mới qua bao nhiêu ngày, đã vượt qua hơn nửa Võ Triều, đến được tiểu thành ở vùng biên giới phía tây bắc Võ Triều này. Hiện tại, bảng Vô Song Võ Thần đã mở ra. Tô Triệt vừa vặn dự định nghỉ ngơi 1-2 ngày ở trong thành này rồi mới lên đường. Nhìn vào Ma Đao Đinh Bằng, tiểu ma sư Phương Dạ Vũ đã lên bảng. Trên mặt Tô Triệt hiện lên một tia ý vị khác thường, xem ra trong ma đạo trung thổ hiện giờ nhân vật lợi hại quả thật không ít. Ngay khi Tô Triệt tự nói tự nghĩ, chỉ thấy trên bảng Vô Song Võ Thần kim quang lóe lên, hiện ra danh hiệu của Mộ Dung Bác. Nhìn vào chuyện đã qua của Mộ Dung Bác, Tô Triệt không khỏi lắc đầu không thôi. Ai, người ta chỉ sợ là có chấp niệm. Mộ Dung Bác nhu trí hơn người, nhưng mà càng là loại người này làm loạn thì tai họa càng lớn. Không biết sau chuyện này Bác Thiếu Lâm sẽ là một cảnh tượng ra sao. Ngay khi Tô Triệt than thở không thôi, chỉ thấy trên bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời lại kim quang lóe lên, lại có nhân vật mới lên bảng. Cửu Châu Vô Song Võ Thần bảng đệ 15 danh, Tiêu Viễn Sơn. Thân phận, hắn là người khế đan hậu tộc của Đại Liêu quốc, từng là tổng giáo đầu thần quân của hậu tộc Liêu quốc, rất được Tiêu Thái hậu coi trọng. Tiêu Viễn Sơn là võ học kỳ tài, thời niên thiếu từng được Lý Trường Sinh hóa thân thành Hắc Long Tiên của Ma đạo thánh chủ chỉ điểm, được Lý Trường Sinh ưu ái, trong cơ thể hắn gieo xuống một hạt giống tiên ma, cho nên Tiêu Viễn Sơn chưa đến 30 tuổi đã là nhân vật đỉnh. Cấp thiên nhân 30 năm trước, hắn mang theo vợ con trở về Nhạn Môn quan thăm thần, bị 21 cao thủ võ lâm của Bắc Tống giang hồ phục kích và vây giết. Tiêu Viễn Sơn một mình đại bại trưởng môn nhân Huyền Từ của Bắc Thiếu Lâm, người dẫn đầu quần hùng và bang chủ cái bang lúc bấy giờ là Vương Kiếm Thông, đồng thời giết chết Vạn Thắng Đao Vương Duy Nghĩa, Địa Tuyệt Kiếm Hoàng Sơn Hạc Vân đạo trưởng, Thiết Tháp Phương Đại Hùng và Đỗ Thị Tam Hùng cùng 17 cao thủ tông sư cấp của võ lâm Bắc Tống. Tuy nhiên, Tiêu Viễn Sơn tuy cường hành, nhưng vẫn không bảo vệ được vợ mình, vì vợ mình bị giết, trong lòng nản lòng thoái chí, Tiêu Viễn Sơn tự sát tuấn tình. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, Tiêu Viễn Sơn nhảy vực không chết, chuyển sang nảy sinh ý niệm báo thù. Sau đó 30 năm, hắn liền ẩn trong Thiếu Lâm tự ở phía bắc, tìm hiểu tình hình tàng kinh các trong chùa, thường xuyên lẻn vào các ghi chép bí kíp võ công. Trong 30 năm này, Tiêu Viễn Sơn bí mật điều tra đại ca dẫn đầu năm đó đã hại chết cả nhà ba người hắn, bắt đầu một loạt cuộc báo thù đẫm máu. Hắn đã giết chết vợ chồng Tiểu Thị đã nuôi lớn Tiểu Phong, sư phụ của Tiểu Phong là Huyền Khổ đại sư, hắn còn giết chết đàn bà Triệu Tiền Tôn, phóng hỏa thiêu chết Đơn Chính Mãn Môn, khiến người trong giang hồ Bắc Tống chấn động. Hại người trong giang hồ đều cho rằng người giết người là con trai của hắn, là Tiểu Phong. Tiêu Viễn Sơn thời niên thiếu được Lý Trường Sinh hóa thân thành Hắc Long Tiên truyền thừa, trong 30 năm ở Bắc Thiếu Lâm, hắn đã dung hợp những gì mình đã học và tuyệt kỹ Bắc Thiếu Lâm, lẽ ra đã sớm đột phá cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng mà bởi vì trong lòng hắn hận thù chưa tan, ngược lại ma chướng càng thịnh, cho nên hắn chỉ có thể bị trói buộc trong cảnh giới thiên nhân, không thể tiến thêm một bước nữa. Cảnh giới võ công thiên nhân cửu phẩm, tiềm lực chỉ số 17 sao, chiến lực chỉ số 36 sao, nguy hiểm chỉ số 10 sao, tuổi tác hiện tại 65 tuổi, thọ nguyên 365 tuổi, thưởng tứ hải ma thiên đan, tứ hải thăng bình, ma thiên vô tận. Người nuốt đan này có thể tụ tập ma niệm trong cơ thể là một, tung hành vô địch, đại thiên ma chân công, công này có uy lực vô thượng, là thần công hóa thân của thiên ma, luyện đến chỗ sâu xa có thể chứng cựu phẩm đại thiên ma bù. Theo việc Tiêu Viễn Sơn lên bảng, Tô Triệt cũng kinh ngạc vô cùng. Cái gì? Tiêu Viễn Sơn này năm đó lại được chỉ điểm của Lý Tiên Sinh, xem ra hắn là cùng ma đạo có duyên phận sâu xa. Năm đó Lý Tiên Sinh là dùng thân phận Hắc Long Thiên chỉ điểm hắn, một niệm thành Phật, một niệm thành ma, hận thù thật sự là sẽ thay đổi một người a. Lần này Bắc Thiếu Lâm có thể sẽ đại loạn rồi. Ai giang hồ a giang hồ, nơi có người thì có giang hồ. Hoàng Triều Bắc Tống, cách Tung Sơn khoảng 100 dặm trong một huyện thành nhỏ, trong một nhã gian của một tử lầu, thiên tử Triệu Húc của Bắc Tống và đại học sĩ Văn Hoa các hoàng thường đang ăn uống, tiện thể nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời. Lần này vi hành, Triệu Húc có thể nói là tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Hắn lớn lên trong cung từ nhỏ, rất tò mò về thế giới bên ngoài, nhưng thân là thiên tử đại tống, sao có thể tùy tiện đến dân gian được. Lần này có thể coi là đã thực hiện được một giấc mơ của hắn. Đường đi này hắn đã nhìn thấy quá nhiều nỗi khổ của bách tính, cũng đã nhìn thấy sự tranh giành lừa gạt trong giang hồ. Cảm giác hưng phấn ban đầu đã rời xa, chỉ còn lại là sự lo lắng cho giang sơn xa cách. Lúc này nhìn vào những nhân vật trên bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời, Triệu Húc có chút tức giận nói, Mộ Dung Bác này vì phụ quốc không tiếc khơi mào tranh chấp Tống Liêu, thật là đáng ghét. Hoàng học sĩ, sau khi trở về kinh thành phải lập tức tìm Chư Cắt Thần Hầu đến gặp chấm, chấm muốn hắn trị cho cái giang hồ này thật tốt. Hoàng thượng nghe vậy khẽ gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, sau khi về kinh thần nhất định sẽ lập tức đi tìm Chư Hầu Thần Hầu. Triệu Húc gật đầu nhìn vào Tiêu Viễn Sơn vừa mới lên bảng nói, Tiêu Viễn Sơn này từng được Lý Trường Sinh chỉ điểm, không thể xem thường. Không biết Bắc Thiếu Lâm có xảy ra một số thay đổi vì Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn hay không. Chấm vừa định để Bắc Thiếu Lâm trở thành hoàng gia tự viện, có Tảo Điệu Tăng ở đó, Bắc Thiếu Lâm hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn chứ. Hoàng thương gật đầu nói, vậy hạ yên tâm, vị Tảo Điệu Tăng kia là lục địa thần tiên, cường giả kim cương trong Phật môn, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Bắc Thiếu Lâm sẽ không có đại kiếp nạn. Triệu Húc nghe vậy khẽ gật đầu nói, có câu nói này của Ái Khanh, chấm liền yên tâm rồi. Bắc Thiếu Lâm bên ngoài tàng kinh các, chổi trong tay Tảo Điệu Tăng dừng lại. Hắn nhìn vào bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời, trên mặt hiện lên một tia ý vị khác thường. Thì ra vị Tiêu thí chủ này cũng từng nhận được chỉ điểm của Lý Tiên Sinh. Khó trách nhiều năm như vậy, Bần Tăng thỉnh thoảng có thể cảm giác được trong cơ thể vị Tiêu thí chủ kia dường như có thứ gì đó bất phàm, thì ra là hạt giống tiên ma. Khó trách vị Tiêu thí chủ kia liều mình luyện 72 tuyệt kỹ lại không có chút nội thương nào, thì ra là nguyên nhân của hạt giống tiên ma. Lý Tiên Sinh thật lợi hại, năm đó hẳn là đã nhìn ra tính tình của Tiêu Viễn Sơn, biết rằng Tiêu Viễn Sơn nếu nhập ma đạo nhất định sẽ trở thành một đại ma đầu, cho nên mới gieo một hạt giống thiên ma vào cơ thể Tiêu Viễn Sơn trước đi. Ngay lúc này, đôi mắt Tảo Điệu Tăng khẽ động, nhìn về phía hậu sơn. Mộ Dung thí chủ xem ra, hôm nay bần tăng không thể không bắt ngươi rồi. Chương 174, Ân Tố Tố, lão hỗn đản, sớm biết ngươi là kẻ lừa đảo. Chương 174, Ân Tố Tố, lão hỗn đản, sớm biết ngươi là kẻ lừa đảo. Triều đình Bắc Tống, trên đường núi một bên nhạn môn quan, Tiêu Phong đang ra sức chạy trốn. Sau đó, hắn liền thấy trên bảng Vô Song Võ Thần trên trời, lại hiện ra tên của phụ thân hắn, Tiêu Viễn Sơn. Việc này khiến Tiêu Phong quả thực là vô cùng bất ngờ. Cái gì? Phụ thân ta không chết? Tiêu Viễn Sơn là phụ thân ta? Phụ thân ta là Tiêu Viễn Sơn? Ha 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 ha. Ha ha ha. Tiêu Phong vui mừng khôn xiết, nhưng rất nhanh tiếng cười của Tiêu Phong liền dừng lại. Bởi vì, hắn thấy cha mẹ nuôi của mình, ân sư truyền dạy võ công cho mình, tất cả đều là do phụ thân ruột Tiêu Viễn Sơn giết chết. Việc này khiến Tiêu Phong cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Ta, Tiêu Phong, khổ sở truy tìm kẻ đại ác nhân. Nay xem ra, tất cả những chuyện ác này đều là do phụ thân ta làm, vậy thì cũng không khác gì ta làm. Phụ thân nợ, con trả. Đợi ta đi diệt trừ Mộ Dung Bác, rồi đi thay phụ thân trả nợ. Khoảnh khắc sau, trên mặt Tiêu Phong lóe lên một tia kiên định, thân hình hắn xoay một cái, nhanh chóng hướng về phương xa mà trốn đi. Triều đình Bắc Tống, trong một quán trà giã ngoại không xa Thiếu Lâm tự ở phía bắc, lão nhân toàn thân bao phủ trong áo đen nhìn thấy tên của mình hiện ra trên bảng Vô Song Võ Thần. Lão đột nhiên cất tiếng cười lớn. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ông trời còn có mắt, không có quên lão phu. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy trên bảng Vô Song Võ Thần trên trời, có một luồng kim quang xẹt qua chân trời, hướng về phía lão nhân áo đen mà rơi xuống. Những người trong quán trà thấy vậy, đều vô cùng kinh hãi, hướng về bốn phía mà trốn đi. Tiêu Viễn Sơn, hắn là Tiêu Viễn Sơn, hắn là người khiết đan. Những trà khách này giống như tránh dịch bệnh, tứ tán mà chạy trốn. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Viễn Sơn đứng dậy, đem phần thưởng của Thiên Đạo thu lấy. Nhìn vào viên Tứ Hải Ma Thiên Đan trong tay, trên mặt Tiêu Viễn Sơn lóe lên một tia kinh ngạc. Tốt một viên Tứ Hải Ma Thiên Đan. Viên đan này có thể đem ma niệm trong thân thể ta ngưng tụ làm một. Nguyên lai, người năm xưa truyền thụ võ học cao nhất cho lão phu chính là Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh, người năm xưa hóa thân thành Ma Đạo Thánh Chủ Hắc Long Thiên. Khó trách năm xưa hắn bảo ta gọi hắn là Nam Cung Đại Ca. Nam Cung Xuân Thủy vốn cũng là một trong những thân phận của hắn. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Năm xưa, Lý Tiên Sinh gieo một hạt giống thiên ma trong thân thể ta, mấy chục năm nay, hạt giống thiên ma vẫn chưa trưởng thành. Xem ra, ta vẫn chưa tiêu sái, chưa đủ thông khoái. Cũng tốt, Tiêu Viễn Sơn ta nửa đời trước làm việc thiện, nhưng lại vì thế mà nhà tan cửa nát. Lão phu khổ sở truy tìm chân tướng mấy chục năm, đại thù chưa báo, trong lòng sao có thể thông khoái. Hôm nay, lão phu liền muốn triệt để thông khoái một hồi. Nói xong, chỉ thấy Tiêu Viễn Sơn đem viên Tứ Hải Ma Thiên Đan nuốt vào bụng, veo một cái, liền biến mất tại chỗ. Bắc Thiếu Lâm, Hậu Sơn, trong ngôi miếu đổ nát kia, Mộ Dung Bắc đang khoanh chân điều tức, vẻ mặt hắn tựa như dây vàng, vô cùng đáng sợ. Ân Tố Tố nhìn dáng vẻ của Mộ Dung Bắc, chỉ cảm thấy công lực của Mộ Dung Bắc quả thực rất mạnh mẽ. Thiên nhân cửu phẩm, chỉ thiếu một bước là có thể chứng được cao thủ vô thượng của lục địa thần tiên. Đó là người mà ngay cả phụ thân nàng cũng không đánh lại. Nhân vật như vậy, ẩn nấp ở Bắc Thiếu Lâm 30 năm, không thể nói là không dụng tâm. Hôm nay, nếu Mộ Dung Bắc này thật sự có thể thoát khỏi nơi này, vậy có lẽ nàng thật sự có thể rời khỏi nơi này. Nhưng Ân Tố Tố cảm thấy khả năng Mộ Dung Bắc trốn thoát khỏi Bắc Thiếu Lâm không lớn, bởi vì trong Bắc Thiếu Lâm còn có một vị Tào Địa Tăng. Ngay khi Ân Tố Tố đang suy nghĩ trăm mối ngổn ngang trong đầu, chỉ thấy trên bảng Vô Song Võ Thần trên trời lại kim quang lóe lên, hiện ra tên của Tiêu Viễn Sơn. Nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn lên bảng, nhìn những lý lịch của Tiêu Viễn Sơn, Ân Tố Tố hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Bắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Lúc này, đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn rập từ bên ngoài truyền đến. Chẳng bao lâu, chỉ nghe có tiếng gõ cửa vang lên. Ân thí chủ, quấy rầy rồi, xin hãy mở cửa một chút. Lời này vừa ra, Mộ Dung Bắc lập tức mở mắt. Ân Tố Tố hướng về ngoài cửa lớn tiếng quát, cút, đều cút hết cho ta. Bọn hòa thượng các ngươi lại đến quấy rầy sự thanh tịnh của ta. Nhanh cút đi, để cho ta được yên tĩnh một chút. Ân Tố Tố từ khi tiến vào Bắc Thiếu Lâm, thỉnh thoảng lại mắng chửi đám hòa thượng Thiếu Lâm. Cho nên những lời như vậy từ trong miệng Ân Tố Tố nói ra, một chút cũng không có vẻ đột ngột. Bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng mắng của Ân Tố Tố, Khương Văn không khỏi nhíu mày. Một vị tiểu tăng bên cạnh nhỏ giọng nói bên cạnh Khương Văn, sư thúc, khu vực hậu sơn này chỗ có thể giấu người không nhiều. Những địa phương khác chúng ta đều đã tìm kiếm qua, chỉ có chỗ này là chưa tìm kiếm. Khương Văn khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía trong sân lớn tiếng nói, Ân thí chủ, trong chùa chúng ta có chùa bảo đánh cắp thất thập nhị tuyệt kỹ của chùa, để điều tra kẻ trộm có nhiều chỗ đắc tội. Nói xong, chỉ thấy Khương Văn vung tay áo lên, liền muốn cho người phá cửa mà bảo trực tiếp xông vào. Ngay lúc này, cánh cửa viện lại xoẹt một tiếng, đột nhiên mở ra. Ân Tố Tố vẻ mặt lạnh lẽo, hàn khí bao quanh giữa hai hàng lông mày. Nàng nhìn về phía lão hòa thượng Khương Văn, lạnh giọng nói, Khương Văn, xem ra lão hòa thượng ngươi là quyết tâm không để ta yên. Năm xưa chính là ngươi đã bắt ta từ võ đàng, nhốt ta ở cái nơi khỉ ho có gáy này suốt 10 năm. Sao bây giờ lại muốn vu khống ta giấu trộn, muốn chụp mũ lên đầu ta, muốn hủy hoại danh tiếng của phu quân ta? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nằm mơ. Hôm nay các ngươi mà dám bước vào sân nhỏ này một bước, ta liền chết trước mặt lão hòa thượng Khương Văn ngươi. Đến lúc đó, võ đàng, minh giáo sẽ không đội trời chung với Thiếu Lâm tự các ngươi. ta muốn biết đám hòa thượng thiếu lâm các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, dám hạ quyết tâm này. Ân Tố Tố một bộ dáng cường ngạnh bá đạo, những lời này trực tiếp khiến Không Văn có chút kiêng rẻ. 10 năm qua, vì tung tích của Đồ Long Đao, hắn đã giam cầm Ân Tố Tố ở đây, cho ăn ngon mặc đẹp, cũng không dám để Ân Tố Tố xảy ra chuyện gì. Ân Tố Tố này nếu hôm nay thật sự chết ở đây, vậy thì thật sự sẽ mang đến đại phiền toái cho thiếu lâm. Chưa nói đến võ đàng, chỉ riêng đứa con của Ân Tố Tố là Trương Bố Kỵ, sau này cũng đủ cho Bắc thiếu lâm uống một hồ. Nghĩ đến đây, Không Văn lập tức chắp tay, nói: Ân thí chủ, ngươi đừng kích động. Tốt, chúng ta không vào. Ngươi đóng cửa lại đi. Ân Tố Tố hừ lạnh một tiếng, vang một tiếng, lại đóng cửa biệt lại. Một đám võ tăng nhìn về phía Không Văn. Không Văn phất tay, ra hiệu cho mọi người đi theo hắn. Đợi đi xa. Trong đó một người nói: Sư thúc, trong sân nhỏ này nhất định có vấn đề. Nếu không, Ân Tố Tố kia vì sao không? Được được được, để chúng ta vào. Không Văn nhàn nhạt nói: Ta xem lão tặc Mộ Dung Bắc kia, 8 phần là trốn trong viện. Các ngươi chia ra 4 phía canh giữ, nhìn chằm chằm sân nhỏ này. Chỉ cần Mộ Dung Bắc lộ diện, tuyệt đối không được thả hắn đi. Ta đi tìm Phương Trượng. Nói xong, chúng tăng phân tán hành động. Trong sân nhỏ, Mộ Dung Bắc dường như không hề để ý đến đám hòa thượng bên ngoài. Hắn nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên trời, nhìn Tiêu Viễn Sơn vừa lên bảng, trên mặt lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai, những năm này, người giao thủ với La Phu chính là ngươi Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn, ngươi còn sống, cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Lúc này trong, Ân Tố Tố đi tới, hướng về phía Mộ Dung Bắc nói, người đã đi rồi. Chúng ta khi nào thì hành động? Mộ Dung Bắc cười nhạt, nói, bây giờ đi, bất quá, là lão phu đi một mình. Lời vừa dứt, thân hình của Mộ Dung Bắc trong nháy mắt bay vọt ra khỏi sân. Ân Tố Tố thấy vậy, trên mặt lập tức lóe lên một tia sát khí. Lão hỗn đản, sớm biết ngươi là kẻ lừa đảo. Chương 175, thơ của Lý Trường Sinh, Quách Tĩnh, Hoàng Dung Tây Hành. Chương 175, thơ của Lý Trường Sinh, Quách Tĩnh, Hoàng Dung Tây Hành. Soạn. Chỉ thấy Ân Tố Tố tùy tiện vung tay áo. Tay áo vung lên, mấy chục cây ngân châm mảnh như lông châu bay về phía Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc dường như sau lưng mở mắt, trực tiếp vung tay áo, vẫy bể. Mấy chục cây ngân châm liền bị Mộ Dung Bắc phản xạ vào tường. Lúc này, lại nghe Ân Tố Tố lớn tiếng hô, bắt trộm, bắt trộm, người đâu, bắt trộm. Vừa rồi không đi xa mấy, Không Văn và các vị tăng nhân thiếu lâm đều nghe được tiếng kêu của Ân Tố Tố. Trong nháy mắt, đều hướng về phía này vây quanh. Không lâu sau, Ân Tố Tố liền nghe thấy bên ngoài tiếng va chạm đinh đang vang lên. Chắc hẳn là tiếng va chạm của binh khí. Ân Tố Tố nghe thấy âm thanh đó, trên mặt lóe lên vẻ khác thường. Đánh đi, đánh đi, đánh càng náo nhiệt càng tốt. Đánh chết thêm vài tên hòa thượng đầu chọc thiếu lâm, càng tốt. Bắc thiếu lâm, bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Tứ lo lắng nhìn bảng võ thần Vô Song trên bầu trời. Ban đầu, Mộ Dung Bắc lên bảng đã đủ khiến ông ta đau lòng. Nhưng không ngờ, sau Mộ Dung Bắc lại còn có Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn chưa chết, mọi chuyện đều là nhân quả. Năm xưa, Bần Tăng bị người lừa gạt, làm điều ác 110, mà nay nhân quả đã đến. Tiêu Viễn Sơn từng được Lý Trường Sinh hóa thân Hắc Long gieo xuống hạt giống thiên ma, hắn lại còn bị khốn ở cảnh giới thiên nhân cựu phẩm. Nếu một sớm lộ ra, bước vào cảnh giới lục địa thiên ma, thì đối với thiếu lâm ta không khác gì một hồi tai họa. Việc này nên làm thế nào đây? Lúc này, chỉ nghe một vị sa di vội vàng chạy đến, hướng về Huyền Từ bẩm báo: Phương Trượng, không xong rồi, không xong rồi. Sau núi phát hiện dấu vết của kẻ trộm đó võ công cao cường, đã làm bị thương rất nhiều tăng chúng trong chùa. Huyền Từ vừa nghe, sắc mặt lập tức biến đổi, nói: Mau, dẫn ta đi. Liêu Quốc, Tây Kinh, trong hoàng cung, hoàng đế Liêu Quốc, Gia Luật Hồng Cơ, nhìn bảng võ thần Vô Song trên bầu trời. Nhìn Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn vừa lên bảng, trên mặt hắn hiện lên vẻ hiểu rõ. Hóa ra là như vậy, Mộ Dung Bắc này lại là kẻ chủ mưu khiến nghĩa đệ nhà ta người chết. Nghĩa đệ không từ mà biệt, xem ra là về Bắc Tống báo thù rồi. Tiêu Viễn Sơn, năm xưa là cao thủ hàng đầu của Liêu Quốc ta, không ngờ hắn lại còn sống. Hắn là cha của nghĩa đệ, lại là tổng giáo đầu của Hán quân Đại Liêu. Với bản lĩnh hiện tại của hắn, trừ những lục địa thần tiên không ra khỏi thế gian, e rằng thật sự là nhân vật tung hoành vô địch. Nếu có thể nên đón vị Tiêu lão anh hùng này về Đại Liêu ta, khiến họ phụ tử vì Đại Liêu mà tái kiến công lao, thì những gì trẫm đã dự tính, khả năng thành công sẽ rất lớn. Nghĩ đến đây, Gia Luật Hồng Cơ liền lớn tiếng quát, người đâu? Lập tức triệu kiến Bắc Viện Đại Vương đến gặp trẫm, trẫm muốn hắn đích thân dẫn Yên Vân Thập Bát Kỵ đến Bắc Tống, đi giúp Nam Viện Đại Vương một tay. Đại Hán, Côn Luân Sơn, Thiên Xích Phong, Lý Trường Sinh và Lý Kiếm Thần đi trên con đường núi. Lý Kiếm Thần nhìn Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bắc vừa lên bảng trên bầu trời, vẻ mặt đầy cảm khái nói, thật là xoay chuyển tình thế. Giang hồ Bắc Tống lại còn có cảnh tượng náo nhiệt như vậy, thật không ngờ a. Tiêu Viễn Sơn này lại từng nhận được sự chỉ điểm của sư tôn, xem ra thiên phú võ học của Tiêu Viễn Sơn quả thực hơn người. Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn đều là thiên nhân cửu phẩm, hai người này nếu gặp nhau, e rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Lý Trường Sinh nghe vậy, khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ hồi ức. Năm xưa, hắn gặp Tiêu Viễn Sơn, tuy còn trẻ, nhưng lại đã bộc lộ ra một mặt cực kỳ bất phàm. Một thiếu niên mười mấy tuổi, bắt được sói con, rồi lại thả đi. Bắt được thỏ rừng, lại nướng ăn. Hắn đã dạy Tiêu Viễn Sơn khoảng 3 tháng. Trước khi đi, đã gieo xuống một hạt giống thiên ma cho hắn. Trong nho, đạo, Phật, ma bốn đạo đều có hạt giống tuệ can. Loại người nào thích hợp với loại đạo nào? Kỳ thực, từ lúc sinh ra, dường như đã được định sẵn. Hạt giống thiên ma và hạt giống Phật tâm kỳ thực không khác nhau lắm. Bấy nhiêu năm, người mà hắn gieo xuống hạt giống không nhiều, nhưng cũng không ít. Những người này đều sẽ đi trên con đường của riêng mình. Sư tôn, sư tôn, ngài đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì? Lý Kiếm Thần thấy Lý Trường Sinh cười mà không nói, có chút nghi hoặc. Lý Trường Sinh nghe vậy, lại chậm rãi đọc, Tuyết Hoa tự trưởng nan giả nhãn, phong lực như đao bất đoạn sầu a. Lý Kiếm Thần đầu óc mơ hồ. Dù cho hắn đã lăn lộn trên giang hồ bấy nhiêu năm, vẫn không hiểu rõ sư tôn rốt cuộc có ý gì. Lúc này, ở phía sau đi cùng, lão hoàng và Tử Y Li Hầu đều nghe được câu thơ này của Lý Trường Sinh. Tử Y Li Hầu là vẻ mặt sung kính. Lão hoàng nheo miệng cười, nói, được rồi, tiên sinh lại bắt đầu quanh co rồi. Nam Tống hoàng triều, bên ngoài Tương Dương thành, đại quân Mông Nguyên sớm đã rút lui. Tương Dương thành đã trải qua chiến hỏa tàn phá, dường như trở nên yên tĩnh lại. Bên ngoài Tương Dương thành, cách 10 dặm, Dương Quá và Tiểu Long nữ đang từ biệt Quách Tĩnh Vu Thê. Dương Quá và Quách Tĩnh, Hoàng Dung nói, Quách bà bá, Quách bà mẫu, tiễn quân tiên lý, trùng hữu nhất biệt, cứ tiến đến đây đi. Quách Tĩnh nghe vậy, vẻ mặt không nỡ, nói, Quá Nhi, con thật sự không cân nhắc ở lại sao? Lần này, con đã giết chết hoàng đế Mông Nguyên, có thể nói là lập nên công lao to lớn. Bách tính Tương Dương thành đều sẽ cảm tạ con, triều đình cũng sẽ khen thưởng con. Con bây giờ là chân chân thiết thiết đại anh hùng, đại hào kiệt. Dương Quá nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, Quách bà bá, đại anh hùng, đại hào kiệt nên là người. Người thủ thành Tương Dương nhiều năm, vì nước vì dân, tiểu chất trong lòng bội phục. Nhưng, có một câu, con phải nói với người. Quách Tĩnh nói, Quá Nhi, con nói đi. Dương Quá nói, Quách bà bá, quốc nạn lâm đầu, con biết người lấy chữ trung làm đầu. Nhưng, tiếp theo, hoàng triều Mông Nguyên e rằng sẽ có công kích lớn hơn ập đến. Quách bà bá, thiên hạ rối loạn, với một mình người, khó mà cứu vãn. Nếu Tương Dương thật sự không giữ được, con hy vọng Quách bá bá có thể giữ lại thân thể hữu dụng. Tuyệt đối đừng vì Tương Dương thành mà chôn cùng. Lưu Đắc Thanh sơ tại, bất phạm một tài thiêu. Quách bá bá, Quách bá mẫu, cáo tử. Lời vừa dứt, liền thấy Dương Quá và Tiểu Long nữ phi thân lên, hướng về phía con thần điêu gần đó bay đi. Không lâu sau, thần điêu vô cánh mà đi, biến mất trong không gian bao la. Quách Tĩnh và Hoàng Dung phu thê nhìn thần điêu đi xa. Hoàng Dung vẻ mặt phức tạp. Quách Tĩnh thì vô cùng cảm khái nói, Quá Nhi, thật sự đã trưởng thành rồi. Lúc này, trên bầu trời, bảng võ thần vô song đột nhiên xuất hiện. Hai vợ chồng đều hướng về bầu trời nhìn lại. Thấy Ma Đao Đinh Bằng, Tiểu Ma Sư Phương Giả Vũ, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn lần lượt lên bảng. Lại nhìn về lai lịch của Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn. Quách Tĩnh vẻ mặt cảm thán nói, nhân sinh tại thế, đều có sở chấp. Mộ Dung Bác vì Phú Quốc, không tiếc khiêu khích tranh đấu giữa Đại Liêu và Bắc Tống, hại chết người vô tội. Tiêu Viễn Sơn vì báo thủ, không tiếc hao phí 30 năm công phu. Hai người này đều là cao thủ vô thượng thiên nhân cửu phẩm. Thật đáng tiếc. Hoàng Dung lại nói, Tĩnh ca ca, ý của chàng không phải là có chấp niệm chưa hẳn là chuyện tốt. Tĩnh ca ca, nếu đã như vậy, vậy chàng bây giờ có thể cùng ta đến học cung Tích Hạ rồi. Quách Tĩnh vừa nghe, khẽ sửng sốt, sau đó cười lên. Được, Dung Nhi, ta đã hứa với nàng, sẽ không nuốt lời. Lời vừa dứt, hai vợ chồng cưỡi lên ngựa, hướng về phía tây mà đi. Chương 176, vị trí thứ 14 trên bảng võ thần vô song tôn bá phủ. Danh sư xuất cao đồ. Chương 176, vị trí thứ 14 trên bảng võ thần vô song tôn bá phủ. Danh sư xuất cao đồ. Võ triều. Thần đô. Trong hoàng cung, nữ đế và địch nhân kiệt đang nhìn vào bảng võ thần vô song trên bầu trời. Nhìn thấy Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn vừa mới lên bảng, trên mặt nữ đế hiện lên vẻ trầm trọng. Yên quốc ngày xưa chẳng qua chỉ là một nước nhỏ bé, bị diệt thì đã bị diệt, đám hậu duệ hoàng tộc Yên quốc này còn muốn phục quốc. Đạo của đại quốc ở chỗ dương mưu, dựa vào loại âm mưu này để khiêu khích tranh chấp giữa hai nước, muốn ngư ông đắc lợi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mộ Dung Bắc này quả thực là không thể cứu vãn. Tiêu Viễn Sơn này cũng thật là được. Báo thủ suốt 30 năm, lại vẫn chưa tra ra Mộ Dung Bắc mới là kẻ đứng sau màn. Ngu, quả thực là ngu không thể ngu hơn. Địch Ái Khanh, ngươi nói, chấm nói có đúng không? Địch Nhân Kiệt vừa nghe, vội vàng đáp, vậy hạ nói rất đúng. Nữ đế nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Địch Ái Khanh, hiện tại ngươi càng ngày càng biết định bợ rồi. Địch Nhân Kiệt không người nói, thần không dám. Lúc này, chỉ thấy trên bảng võ thần vô song trong thiên cung, lại có kim quang lóe lên, lại có nhân vật mới lên bảng. Cửu Châu bảng võ thần vô song vị trí thứ 14, Tôn Bá Phủ, thân phận, hắn vốn là trưởng tử của Phá Lỗ tướng quân Tôn Kiên của Đại Hán hoàng triều năm 16 tuổi bái nhập môn hạ của Lý Trường Sinh tại học cung Ký Hạ, trở thành đệ tử thứ hai mà Lý Trường Sinh thu nhận trong 10 năm đầu, cho nên còn được gọi là Tôn Nhị. Hắn dũng mãnh vô song, có tài tuấn trí lớn khi còn chưa bái nhập môn hạ của Lý Trường Sinh, đã từng tay không đánh chết một con đại trùng hắn có thiên phú. Võ học cực cao, lại cố tình muốn học kiếm đạo, sau khi bái nhập môn hạ của Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh theo tài mà dạy, đem vô số áo nghĩa vô thượng trên con đường kiếm đạo đều truyền thụ cho Tôn Bá Phủ. Tôn Bá Phủ cũng không phụ sự kỳ vọng của Lý Trường Sinh, chưa đến 30 năm đã nhảy vọt trở thành cao thủ đỉnh cao trên con đường kiếm đạo. Hơn nữa dưới sự dạy dỗ của Lý Trường Sinh, đã thành công đánh bại kiếm khôi Ngô Thiên Cửu của Ngô gia kiếm trùng Đông Hoang, người đã thành danh. Trăm năm, Tôn Bá Phủ thích kể chuyện, lại được Lý Trường Sinh yêu thích, cho nên Tôn Bá Phủ thực ra vẫn là một thành viên của Bách Hiểu Đường, được Lý Trường Sinh chỉ định là Bách Hiểu Sinh đời kế tiếp. Kiếm thuật của Tôn Bá Phủ thông thiên, trong hộp kiếm sau lưng có 10 thanh danh kiếm, trừ kiếm vấn tiên là do Lý Trường Sinh ban tặng, 9 thanh kiếm còn lại đều là danh kiếm mà Tôn Bá Phủ đoạt được từ tay người khác. Lý Trường Sinh du ngoạn phương đông, Tôn Bá Phủ là người hộ pháp. Một đường theo Lý Trường Sinh, bảo vệ Lý Trường Sinh, trừ bỏ tiểu nhân hắn quyết chí đi khắp bốn biển tám hoang chiến khắp thiên hạ cao thủ kiếm đạo, nhưng lại chậm chạp không động thân, chỉ vì hộ tống sư phụ Lý Trường Sinh Tôn Bá phủ là thiên tài khó gặp trăm năm trên con đường kiếm đạo, tương lai ắt thành một đời lục địa kiếm tiên cảnh giới võ công, thiên nhân cửu phẩm, chỉ số tiềm lực 18 sao, chỉ số chiến lực 40 sao, chỉ số nguy hiểm 5 sao, tuổi tác hiện tại 45 tuổi, thọ nguyên 175 tuổi, thưởng Đào Hoa kiếm, thoạt nhìn bình thường, nhưng lại ẩn chứa áo nghĩa vô thượng của đại đạo chí giản đạo hải ấn, bốn biển thái bình, có người giẫm lên biển mà đi, người có ấn này có thể bước trên ngàn lớp sóng mà đi bù. Theo việc Tôn Bá phủ lên bảng, nữ đế võ chiếu lập tức vui mừng khôn xiết. Chỉ nghe nàng vui vẻ vô cùng nói, Lý tiên sinh quả nhiên là Lý tiên sinh, đệ tử dưới trướng, dạy dỗ đệ tử cũng lợi hại như vậy. Tôn Bá phủ này quả thực là không tầm thường. Chỉ có điều, hắn lại là Bách Hiểu sinh đời kế tiếp do Lý tiên sinh chỉ định, điều này thật bất ngờ. Định Nhân Kiệt ở một bên nói, Lý tiên sinh làm việc cao thâm khó lường, có thể dạy ra cao đột như Tôn Bá phủ cũng là chuyện bình thường. Những người có tên trên bảng trước đây cũng không ít người được Lý tiên sinh chỉ điểm. Ngay cả Tiêu Viễn Sơn lên bảng trước đó cũng từng được Lý tiên sinh chỉ điểm, có thể thấy bản lĩnh dạy đệ tử của Lý tiên sinh quả thực là nhất lưu. Khó trách Lý tiên sinh sẽ dạy học ở Học Cung Ký Hạ. Nữ đế nghe vậy, khẽ cười, nói, đúng vậy, thiên hạ này lại có mấy người có thể giống như Lý tiên sinh. Năm xưa, một lần gặp gỡ bên bờ Lạc Thủy, nàng đã biết vị tiên sinh kia tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên, 30 năm chưa gặp, hắn đã trở thành nhân vật nổi danh thiên hạ Cửu Châu, bốn biển tám hoang. Quả không hổ là người mà nàng để mắt tới. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn. Trong khách sạn, gần đây việc buôn bán vẫn không tốt lắm. Đồng Tương Ngọc ngồi trước cửa, vẻ mặt chán nản. Ơn trời ơi, nếu cứ như vậy nữa, mở phải uống gió tây bắc rồi. Bạch Triển Đường đến quên ngủ, nói, trưởng quỹ, ngươi yên tâm, ngày mai nếu vẫn là bộ dạng quỷ quái này, ta sẽ đi Tây Lương Hà, không, ta sẽ đến 18 dặm kéo người về, nhất định phải kéo khách trở lại. Lý Đại Trụy từ trong đại sảnh đi ra, hướng về phía Đồng Tương Ngọc hỏi, trưởng quỹ, hôm nay buổi trưa chúng ta ăn gì? Đồng Tương Ngọc rất không kiên nhẫn nói, ăn, người chỉ biết ăn, không cầu hoa tươi. Việc làm ăn của chúng ta đều thành ra như vậy rồi, còn ăn nữa? Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, phải tiết kiệm chi tiêu. Khi nào có khách, lại khôi phục. Lý Đại Trụy vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Không phải trưởng quỹ, việc không có khách cũng không thể không ăn cơm chứ. Cùng lắm là chúng ta không ăn thịt, ăn chay, cũng phải lót dạ chứ. Một ngày một bữa, người cũng không có tinh thần. Bạch Triển Đường cũng ở một bên quên ngủ, đúng vậy, trưởng quỹ, một ngày một bữa, vậy chẳng phải sẽ khiến mọi người đói khát sao? Hay là chúng ta đổi thành một ngày hai bữa? Đồng Tương Ngọc vừa nghe, lập tức hướng về phía hai người gào lên, ta nói một bữa thì một bữa. Đồng Tương Ngọc vừa mới gào xong, không chỉ nghe trên bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng ầm ầm, mọi người ngẩng đầu nhìn. Bạch Triển Đường nói, hay cho, đến rồi, đợi nửa tháng rồi, bảng võ thần vô song này cuối cùng cũng phải mở ra rồi. Lần này thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể chứng kiến cái gì mới là cao thủ thực sự trên con đường võ đạo. Lý Đại Trụy nói, gì? Bảng võ thần vô song? Võ thần thì võ thần thôi, còn bày ra võ thần vô song? Bạch Triển Đường ở một bên nói, ngươi không hiểu rồi, điều này nói rõ mỗi người lên bảng đều là độc nhất vô nhị. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, liền thấy trên bầu trời đã sớm tử khí dâng lên, kim bảng phá tan tử khí mà hiện ra. Nhìn thấy Ma Đao Đinh Bằng đầu tiên lên bảng, lại là thiên nhân cửu phẩm. Bạch Triển Đường vẻ mặt kinh ngạc nói, quả không hổ là bảng võ thần vô song của thiên hạ Cửu Châu, bốn biển tám hoang tồn tại mấy bảng đều là cao thủ vô thượng thiên nhân cửu phẩm. Tiếp theo đó, Phương Dạ Vũ, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Tôn Bá Phủ lên bảng, khiến mấy người đều kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tôn Bá Phủ, Bạch Triển Đường càng thêm chấn động nói, cái gì gọi là danh sư xuất cao đồ? Đây mới gọi là danh sư xuất cao đồ. Nhìn xem bản lĩnh của người ta Lý tiên sinh, tùy tiện dạy một đệ tử đều là nhân vật như kiếm tiên. Kiếm tiên Bắc Tống Tô Triệt tính là một người đi, Tôn Bá Phủ này còn trâu hơn. Thiên nhân cựu phẩm a, trực tiếp đánh bại kiếm khôi Ngô Thiên Cựu của Ngô gia kiếm chủng Đông Hoang. Điều này quả thực là lợi hại. Lý Đại Trụy ở một bên nói, không phải, lão Bạch, Ngô Thiên Cựu này là ai? Đánh bại hắn là rất lợi hại sao? Chương 177 trường, bái không được Lý tiên sinh làm thầy, chẳng lẽ còn không thể làm đồ tôn của Lý tiên sinh sao? Chương 177 trường, bái không được Lý tiên sinh làm thầy, chẳng lẽ còn không thể làm đồ tôn của Lý tiên sinh sao? Bạch Triển Đường vừa nghe, liền nói ngay, Đại Trụy, việc này ngươi còn chưa biết rõ. Ngươi có biết Ngô gia kiếm chủng là nơi ra sao không? Lý Đại Trụy lắc đầu, nói, việc này ta còn chưa từng nghe qua, làm sao ta biết đó là nơi nào chứ? Bạch Triển Đường vẻ mặt thâm sâu khó lường nói, Ngô gia kiếm chủng là thế lực siêu hạng trong thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang giang hồ, có thể truy nguyên về hơn 1000 năm trước. Ngô gia kiếm chủng từ khi thành lập đến nay, kiếm tiên lớp lớp, càng có vô số kiếm sĩ, hậu bối Ngô gia mỗi đời sẽ có một kiếm quan du lịch giang hồ, đoạt kiếm đạo khôi thủ. Đời này, Ngô gia kiếm khôi Ngô Thiên Cửu còn từng bị Lý tiên sinh hóa thân Lý Động Huyền đánh bại, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Ngay chỗ ngọn núi toàn là kiếm đó, chính là Ngô gia kiếm chủng. Lý Đại Trụy bừng tỉnh, nói, "Ồ, ngươi nói như vậy, ta liền nhớ ra rồi. Ta nhớ. Chính là khi Thanh Vân bảng giới thiệu Lý Trường Sinh, từng xuất hiện một bức tranh mà. Chính là 111 ngọn núi cắm đầy kiếm, hóa ra đó là Ngô gia kiếm chủng a." Hào hán, vậy Ngô gia kiếm chủng này quả thật là lợi hại. Ngô Thiên Cựu là kiếm khôi của Ngô gia kiếm chủng, vậy chẳng phải là hắn trước thua Lý Tiên Sinh, sau lại thua đồ đệ của Lý Tiên Sinh sao? Hào hán, người này thật mất mặt. Người ta thầy trò, hắn một người đánh cũng lại. Bạch Triển Đường vẻ mặt tiếc nuối, nói, Nô Thiên Cửu này cũng thật xui xẻo, người như hắn, ít nhất cũng là đại cao thủ cảnh giới thiên nhân, lại liên tiếp thua trong tay thầy trò Lý Tiên Sinh, hoàn toàn trở thành đá lót đường cho người ta. Lúc này, Quách Phủ Dung từ trong đại đường đi ra. Người ta, vị Ngô gia kiếm khôi này dù có xa suốt đến đâu, cũng hơn chúng ta nhiều. Đại Hán Hoàng Triều, Trường An, vị Ương Cung, Đại Hán Võ Đế Lưu Triệt ngồi trên bậc thềm, phơi nắng. Hắn mỗi ngày đều có thói quen này, trừ phi mưa rơi tuyết rơi âm u gió lớn, nếu không, hắn nhất định phải ra ngoài phơi nắng. Mỗi lần phơi nắng, đều có thể khiến hắn cảm thấy mình là một người sống sơ sơ, chứ không phải một lão quái vật đã sống lay lắt nhiều năm. Đúng vậy, hắn từng không ít lần cảm thấy mình là một lão quái vật. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, hắn đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Những người hắn từng để ý, đều lần lượt rời xa hắn. Khi quốc gia của hắn không thể mở rộng ra bên ngoài, khi cuộc sống của hắn không còn chỉ có triều chính, hắn cô đơn đến thế, vô tận cô đơn. Những năm gần đây, hắn sủng ái rất nhiều phi tần, nhưng những người này đều sau khi già đi nhan sắc tàn phai, bị hắn lạnh nhạt sang một bên. Gần đây mấy năm nay, hắn đã rất ít gần nữ nhân, đến nỗi hậu cung rộng lớn đều có chút lạnh lẽo quẩn cung é. Phần lớn thời gian, hắn thích ở đây phơi nắng. Lúc này, hắn đang nhìn Vô Song Võ Thần bảng trên bầu trời, cười ha ha, ha ha ha. Mộ Dung Bắc này quả thật là không xứng tầm. Xưa kia, Yến Quốc chỉ là một vùng đất nhỏ bé. Diệt thì diệt thôi, ngươi muốn phục quốc, vậy phải lấy ra chút dũng khí phục quốc đi. Cứ làm những chuyện không thể lên mặt bàn. Ha ha ha, thật buồn cười, thật buồn cười. Chỉ thế này mà cũng muốn phục quốc sao? Vậy chẳng phải là mộng xuân sao? Nhưng mà, Phương Trượng Thiếu Lâm này cũng thật ngu ngốc, lại có thể bị Mộ Dung Bác này lừa gạt quay mòng mòng. May mà, ở đại hán ta, không có Lũ Hòa Thượng nhà Phật kia. Này, không ngờ Tiêu Viễn Sơn còn từng được Lý Tiên Sinh chỉ điểm. Tạo hóa không nhỏ, tạo hóa không nhỏ a. Đáng tiếc, người được Lý Tiên Sinh coi trọng 30 năm rồi, ngay cả chân hung cũng không tìm thấy, quả là dũng mãnh có thừa, nhu trí không đủ. Đại Hán Võ Đế lần lượt bình luận những nhân vật trên bảng. Lúc này, hắn nhìn thấy Tôn Bá Phủ lên bảng. Ơ, không ngờ Đại Hán triều ta còn có nhân tài như Tôn Bá Phủ. Tốt, tuyệt vời, tuyệt vời. Có thể bái dưới môn hạ Lý Tiên Sinh, trở thành chân truyền đệ tử của Lý Tiên Sinh. Đây là bản lĩnh không tồi. Con trai của Phá Lỗ Tướng Quân Tôn Kiên. Người đâu? Đi tra cho chấm xem tình hình của Phá Lỗ Tướng Quân Tôn Kiên này. Tra được rồi, lập tức đến bẩm báo chấm. Vụ. Theo lệnh của Lưu Triệt, liền có người rời đi. Đại Hán, trong một tiểu huyện thành dưới chân Côn Lôn Sơn, trong khách điếm Phong Lai, Tôn Nhị vẻ mặt như một ông lão nhỏ, vẫn ngồi trên đài cao của khách điếm, kể cho mọi người nghe về bí sử của cựu huyền thánh nhân Lý Trường Sinh. Tôn Nhị vừa kể xong, liền nghe thấy tiếng sấm rền vang vọng trên trời. Trong chốc lát, khách trong tiểu lâu nhao nhao chạy ra bên ngoài. Tôn Nhị nhìn qua cửa sổ, cũng nhìn thấy cảnh tượng trên trời. Hắn đương nhiên biết đây là Vô Song Võ Thần bảng sắp mở ra. Hắn trở về phòng mình, mở cửa sổ, gọi hai đĩa đồ ăn nhỏ, hâm một vò rượu. Ngồi trước cửa sổ, vừa lòng nhìn Vô Song Võ Thần bảng, vừa xem, hắn vừa tự lẩm bẩm, không biết sư phụ định ở Côn Lôn Sơn bao lâu. Sư phụ ra ngoài lần này, hình như là tìm thứ gì đó. Rốt cuộc là cái gì, ông ấy cũng không nói với ta, nếu không, ta cũng có thể giúp tìm một chút. Không thôi, thôi, ta cứ ở trong khách điếm nghỉ ngơi, chờ sư phụ khi nào ra khỏi Côn Lôn Sơn, ta lại đi theo cũng không muộn. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy đám quần chúng vây xem bên ngoài ồ lên. Và, Tôn Bá Phủ này, lại là chân truyền đệ tử của Lý Tiên Sinh. Lại còn là Bách Hiểu Lâu kế nhiệm Bách Hiểu Sinh do Lý Tiên Sinh chỉ định. Ở Định Viễn Thành đánh bại Ngô Gia Kiếm Khôi chính là hắn. Lợi hại, thật lợi hại. Tôn Nhị nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, nhìn lên bầu trời. Vừa nhìn, nhất thời làm hắn sợ hết hồn. Hảo hán, ngay cả chút đạo hạnh nhỏ nhoi của ta cũng có thể lên bảng sao? May mắn, may mắn, chỉ là vị trí thứ 14, cũng không quá phô trương. Nếu để Triệu Đại và Phục Tam biết được, không phải ghen tị đến phát hận sao? Hắc hắc. Tôn Bá Phủ cười mãn nguyện, uống một ngụm rượu nhỏ. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời có kim quang xẹt qua, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tôn Bá Phủ. Tôn Bá Phủ tùy tiện cầm lấy, liền đem hai bảo vật ban thưởng của Thiên Đạo cầm trong tay. Đây là Đào Hoa Kiếm, rõ ràng chỉ là một cành đào mà. Nhìn Đào Hoa Kiếm trong tay, Tôn Bá Phủ có chút ngẩn người, bởi vì Đào Hoa Kiếm này trơ trụi, giống như một cành cây. Nhưng khi Tôn Bá Phủ cẩn thận cảm nhận cành cây này, đột nhiên phát hiện trong cành cây này quả nhiên ẩn chứa huyền diệu phi phàm. Việc này làm Tôn Bá Phủ vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là bảo vật ban thưởng của Thiên Đạo, Đào Hoa Kiếm. Thời có ý tứ. Sau đó, Tôn Bá Phủ lại nhìn về phía Đạo Hải Ấn trong tay. Ba một phương này Đạo Hải Ấn có thể đạp ngàn tầng sóng mà đi, có phải là thật không? Vậy chẳng phải ta trở thành nhân vật như Hải Long rồi? Có cơ hội, nhất định phải thử một lần Tôn Bá Phủ có được bảo vật, vô cùng vui vẻ. Nhưng bên ngoài khách điếm lại nổ tung. Có người nói, chư vị, chư vị, các ngươi vừa rồi có thấy không? Hình như kim quang rơi xuống từ Vô Song Võ Thần bảng là hướng về khách điếm Phong Lai. Chẳng lẽ nói Tôn Bá Phủ ngay trong Phong Lai này? Không phải chứ? Ngươi nhìn lầm rồi sao? Ta hẳn là không nhìn lầm. Trời ơi, Tôn Bá Phủ ở ngay đây, phát tài rồi, phát tài rồi. Ta muốn bái Tôn Bá Phủ làm thầy. Hắn là cao thủ kiếm đạo cấp 9 thiên nhân, bái không được Lý Tiên Sinh làm thầy, chẳng lẽ còn không thể làm đồ tôn của Lý Tiên Sinh sao? đi thôi đi thôi, đi tìm hắn. Trong chốc lát, không ít người giang hồ trẻ tuổi muốn học kiếm, đều hướng về khách điếm mà xuống tới. Chương 178, chủ nhân vạn thọ vô cương, thiên thu bất bại, Lục Tiểu Phụng muốn dung loạn. Chương 178, chủ nhân vạn thọ vô cương, thiên thu bất bại, Lục Tiểu Phụng muốn dung loạn. Đại Tần, Thế Châu, Học Cung Tịch Hạ, Triệu Vô Hưu và Phục Ngao đang luyện công. Triệu Vô Hưu hiện tại là đại tế tiểu của Học Cung Tịch Hạ. Phục Ngao là sư đệ của Triệu Vô Hưu, tuy không đảm nhiệm chức tế tiểu, nhưng cũng giúp Triệu Vô Hưu làm không ít việc. Hai sư minh đệ cùng nhau luyện công, cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Luyện công được một nửa, liền thấy trong vòng trời dị tượng nổi lên. Sau đó, bảng vô song võ thần liền hiện thế. Ban đầu, hai sư minh đệ nhìn những người được sướng danh trên bảng vô song võ thần, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Dù sao, thân là đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh, ánh mắt của bọn họ cũng khá cao. Mặc dù người cuối cùng trong bảng vô song võ thần, Ma Đao Đinh Bằng cũng có cảnh giới thiên nhân cửu phẩm, nhưng hai người cũng không có nhiều cảm xúc khác. Cho đến khi Tôn Bá Phụ được sướng danh, trực tiếp khiến hai người ngẩn ra. Phục Ngao nói, Tôn nhị thiên nhân cửu phẩm rồi. Chuyện này xảy ra khi nào? Triệu Vô Hưu xuề tay, nói, chuyện này ta thật sự không biết. Phục Ngao lộ vẻ hâm mộ, nói, tốt cho Tôn nhị, sư phụ lại còn sớm định trước hắn là người kế nhiệm Bách Hiểu Sinh. Khó trách thằng nhóc này lại theo sát sư phụ như vậy. Sư phụ thiên vị a. Triệu Vô Hưu nghe vậy, lập tức hướng về phía Phục Ngao nói, Phục Tam, đừng có nói bậy bạn. Sư phụ ở đâu thiên vị? Phục Ngao hừ một tiếng, sau đó nói, mặc kệ, ta cũng muốn đi theo bước chân của sư phụ. Xưa kia, khổng thánh nhân du lịch các nước có 72 môn đồ đi theo. Sư phụ của chúng ta lại là người đứng đầu nho môn đương thời, sớm đã là một tồn tại như thánh nhân, thế nào cũng không thể kém hơn khổng thánh được. Đại sư huynh, làm khó huynh rồi. Tốt nhất là trấn thủ học cung đi. Ai bảo sư phụ đã chuyển vị trí đại tế tiểu cho huynh rồi. Nói xong, Phục Ngao trực tiếp trốn đi, để lại Triệu Vô Hưu vẻ mặt bất đắc dĩ. Phục Tam a, Phục Tam, ngươi thật không giảng nghĩa khí a. Chút gió thổi cỏ lay, ngươi liền chạy. Thôi, thôi, đã là sư phụ bảo ta trấn thủ học cung Tịch Hạ, vậy ta thủ là được. Đông Hoang, trên ngọn núi nơi Thiên Hạ hội tọa lạc. Thiên Hạ hội ngày xưa đã trở thành quá khứ. Từ khi Hùng Bá bị Độc Cô Cầu bại từ trung thổ đánh bại, Thiên Hạ hội đã tan rã, chia năm xẻ bảy. Thiên Hạ hội náo nhiệt một thời, hiện tại đã lạnh lẽo vô cùng. Độc Cô Cầu bại đứng trên Thiên Hạ lâu, nơi cao nhất của Thiên Hạ hội, nhìn non sông mây biển, nhìn bảng vô song võ thần trong vòng trời, trên mặt hắn hiện lên một vẻ khác lạ. Tốt một Thiên Hạ Cửu Châu, tốt một vô song võ thần. Những người được sướng danh, cảnh giới thấp nhất đều có thiên nhân cửu phẩm. Không tồi, thật không tồi. Trong thiên hạ lại còn có những nhân vật như vậy. Ma Đao Đinh Bằng, Tiểu Ma Sư Phương Dạ Vũ, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, còn có đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh, Tôn Bá Phủ, đều là nhân vật thiên nhân cửu phẩm a. Vô Song Võ Thần đều là những nhân vật độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hùng Bá a Hùng Bá, ngươi đem Thiên Hạ hội này nhường cho ta, bản thân lại đi tìm đột phá. Ngươi tưởng ta Độc Cô Cầu bại ngu sao? Trước đây ta bị nội thương, chỉ có thể ở Thiên Hạ hội tạm thời chữa thương. Hiện tại vết thương của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn, vậy ta liền có thể đến những nơi khác, chỉ có không ngừng truy cầu mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Bước chân của ta Độc Cô Cầu bại sẽ không dừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Độc Cô Cầu bại phi thân xuống, rời khỏi núi, cách Thiên Hạ hội không xa, trên một ngọn núi khác. Đế Thích Thiên vẻ mặt ngạo nghễ nhìn bảng vô song võ thần trong vòng trời, trên mặt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo. Ha ha, đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh, chỉ là một tôn bá phủ cũng xứng được sướng danh. Đúng lúc này, chỉ thấy một nữ tử nhanh chóng bay đến trước mặt Đế Thích Thiên, hướng về phía Đế Thích Thiên nói, chủ nhân, đa số mọi người đã triệu tập trở về, nhưng cũng có một số người không phục mệnh mà trở về, đã biến mất. Đế Thích Thiên vừa nghe, lập tức trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, nói, Lạc Tiên, gọi những người đã trở về đến đây, còn về những kẻ không tuân theo mệnh lệnh của bản tọa, ta muốn bọn chúng biết cái giá của việc phản bội ta. Đế Thích Thiên. Lạc Tiên lập tức đáp, vâng, chủ nhân. Không bao lâu, chỉ thấy từng đạo thân ảnh nhanh chóng hiện đến, hướng về phía Đế Thích Thiên bái lạy dưới đất. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân vạn thọ vô cương, thiên thu bất bại. Những âm thanh này ban đầu còn có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã trở thành một âm thanh khá có một loại sức mạnh rung động lòng người. Đế Thích Thiên nghe đến đây, trong mắt lập tức hiện lên một tia lạnh lẽo. Được rồi, bớt định bợ đi. Bản tọa muốn hỏi các ngươi ai muốn phản bội bản tọa, đều đứng ra cho bản tọa. Trong đám người, Đoạn Lãng cúi đầu, quỳ một gối trên mặt đất. Trong mắt hắn hiện lên một tia hàn quang. Đế Thích Thiên tên ngốc này, sống 2000 năm, tự đại cuồng vọng. Hắn sớm muộn gì cũng muốn hắn phải trả giá. Đế Thích Thiên cho hắn một trường, nửa tháng rồi, vết thương của hắn vẫn chưa khỏi. Đế Thích Thiên người tuy ngu, nhưng công lực của hắn là thật. Cho nên, muốn diệt trừ Đế Thích Thiên, nhất định phải nuốt máu thánh thú. Nghĩ đến đây, trong mắt Đoạn Lãng hiện lên một tia tham lam. Đại Minh, kinh thành. Trong tử lâu, Lục Tiểu Phụng nhìn bảng vô song võ thần trong vòng trời, trên mặt hắn hiện lên một vẻ tán thưởng. Tôn Bá Phù này quả nhiên là đệ tử thân truyền của Lý Tiên Sinh a. Cảnh giới thiên nhân cửu phẩm, không tồi. Quan trọng hơn là, hắn lại được Lý Tiên Sinh chỉ định là đường chủ Bách Hiểu Đường đời tiếp theo, là Bách Hiểu Sinh đời tiếp theo. Đó là một trong những thế lực thần bí, xếp thứ 2 trên bảng Bách Hiểu Đường a. Có thể nắm giữ một thế lực lớn như vậy, có thể thấy tài năng của Tôn Bá Phù rất xuất chúng. Hoa Mãn Lâu cười nói, lời này cũng không sai. Nhưng người có thể được Lý Tiên Sinh để mắt tới, tự nhiên không phải là người bình thường. Lục Tiểu Phụng nói, "Ai, lão hoa, ngươi nói xem sao ta lại không có vận may đó. Phải nói ta Lục Tiểu Phụng cũng không tệ mà. Lý tiên sinh sao lại không gặp ta chứ?" Hoa Mãn Lâu nghe vậy, lắc quạt cười không ngừng. Lục Tiểu Phụng lại nói, "Lão hoa, ngươi nói xem người tiếp theo được xứng danh sẽ là người nào đây? Bảng Vô Song võ thần tệ nhất đều là thiên nhân cửu phẩm. Ta xem thần tiên trên cạn, ít nhất cũng có 7-8 người. Nếu không có kim bảng thiên đạo giáng xuống, ta cũng không biết trên đời lại có nhiều thần tiên trên cạn đến vậy." Hoa Mãn Lâu nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, "Kỳ thực, nhìn khắp thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, thần tiên trên cạn đã xuất hiện cũng không nhiều. Dù sao, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, quả thật là quá lớn. Như võ đế cao tiên tri, những nhân vật như vậy đều phải mất 30 năm để đi lại, mới miễn cưỡng có thể đi một vòng thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, còn chưa đi hết mọi nơi. Cho nên, thần tiên trên cạn trong thiên hạ, dù có nhiều gấp đôi, ta cũng không cảm thấy bất ngờ." Lục Tiểu Phụng vừa nghe, khẽ gật đầu, nói, "Phải nói, lão hoa, ngươi nói rất có lý. Đúng vậy, Cửu Châu, tứ hải, bát hoang, quá lớn. Chỉ riêng Đại Minh chúng ta cũng khá lớn rồi. Ta đã đi qua nửa đời người, vẫn chưa ra khỏi lãnh thổ Đại Minh. Không được, xem ra ta thiệt thòi rồi, xem ra, đợi Tây Môn qua kiếp nạn này, ta phải đi các triều đại khác dạo một vòng." Lúc này, chỉ thấy trong vòng trời lại có một đạo kim quang lóe lên, lại có nhân vật mới được xứng danh. Chương 179, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc lên bảng, thiên hạ xôn xao. Chương 179, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc lên bảng, thiên hạ xôn xao. Cửu Châu Vô Song võ thần bảng thứ 13, Giang Biệt Hạc, thân phận vốn là đại hiệp Giang Nam của Đại Minh hoàng triều, sau vì muốn bám víu quyền quý, rời cả nhà về phía tây, đến Nam Tống hoàng triều dâng tiểu nữ Giang Ngọc Yến cho hoàng đế Nam Tống, khiến cho tính tình Giang Ngọc Yến thay đổi lớn. Sau khi con gái của hắn, Giang Ngọc Yến, trở thành sủng phi của hoàng đế Nam Tống, Giang Biệt Hạc cũng trở thành quốc trượng của Nam Tống hoàng triều, địa vị quyền thế nhất thời không ai sánh bằng, mà Giang Biệt Hạc ở Nam Tống hoàng triều cũng có tiếng là người nghĩa hiệp, được người trong giang hồ kính nể. Tuy nhiên, không ai biết rằng, thực ra Giang Biệt Hạc hoàn toàn là một kẻ ngụy quân tử, hắn tên thật là Giang Cẩm, là thư đồng của Giang Phong, đệ nhất mỹ nam tử của Đại Minh hoàng triều năm xưa. Vì vinh hoa phú quý, muốn xuất đầu lộ diện, đã bán đứng tung tích của Giang Phong, người huynh đệ kết nghĩa của mình, cho cao thủ Tà Đạo thập nhị tinh tướng để trốn tránh sự truy sát của Yến Nam Thiên. Nghĩa huynh của Giang Phong đã khiến thập nhị tinh tướng dụ Yến Nam Thiên vào ác nhân cốc, Yến Nam Thiên vì vậy mà chúng phục bị thương nặng, hắn hại chết Giang Phong và những người khác, sau đó đổi tên thành Giang Biệt Hạc, và trên bề mặt bắt chước cách sống thường ngày của Giang Phong. Vì vậy mới có được danh hiệu đại hiệp Giang Nam, nhưng hắn sợ những chuyện cũ đã làm bị người khác phát hiện, cho nên đã rời cả nhà về phía tây, đến Nam Tống hoàng triều. Đến Nam Tống hoàng triều, dựa vào vẻ bề ngoài ôn văn nhã nhặn, nhân nghĩa vô song của mình, hắn đã nhanh chóng kết giao với tể tướng Nam Tống Giả Tự Đạo. Thông qua Giả Tự Đạo, đã dâng con gái của mình là Giang Ngọc Yến cho hoàng đế Nam Tống. Hắn khi giao tiếp với người khác khiến người ta như tắm trong gió xuân, thực tế trong bụng đầy mưu mô xảo quyệt, thâm trầm khó lường, tám mặt đều khéo léo. Giang Biệt Hạc cả đời lạnh nhạt vô tình, nhưng lại có tình thân và sự ăn ý với con trai Giang Ngọc Lang. Sau khi Giang Biệt Hạc định cư ở Nam Tống hoàng triều, hai cha con bọn họ liên thủ cấu kết với nhau làm điều sằng bậy, lôi kéo nhiều hào kiệt giang hồ Nam Tống để loại trừ kẻ khác, nhu cầu lợi ích. Giang Biệt Hạc bí mật lên kế hoạch cho sự kiện giả bảo đồ của Yến Nam Thiên, khiến các hào kiệt đi tìm bảo vật tự tàn sát lẫn nhau, còn cùng với con trai Giang Ngọc Lang cùng nhau lên kế hoạch vụ mất trộm ngân phiếu, khiến Song Sư Tiêu Cục bị diệt môn. Thiết Vô Song chết oan, tiên phú võ công của Giang Biệt Hạc chỉ có thể nói là bình thường, xa xa không tính là nhất lưu, nhưng người này vận may không tệ. Sau khi hại chết Giang Phong, hắn lại tìm thấy một phần di sản của võ tổ Bách Lý Thần Du năm xưa, rồi trong vòng 30 năm ngắn ngủi, từ một thư đồng đã trưởng thành thành một nhân vật lợi hại võ công cao cường, ngay cả Ngụy Vô Nha, kẻ đứng đầu thập nhị tinh tướng, người trước đây coi hắn như châu ngựa, cũng không còn là đối thủ của hắn nữa. Giang Biệt Hạc âm thầm toán tính, sau khi bén rễ ở Nam Tống, càng ngày càng bành trướng gia tâm, hắn muốn mượn sức mạnh của con gái Giang Ngọc Yến, khống chế triều đình Nam Tống, thay đổi triều đại, đang lên ngôi cửu ngũ chí tôn, trở thành một đời đế vương. Vì vậy, hắn không tiếc tìm đến kịch độc thiên hạ, để con gái Giang Ngọc Yến hạ độc hoàng đế Nam Tống, khiến hoàng đế Nam Tống lâm bệnh không dậy nổi. Đại hạn đã đến, cảnh giới võ công, thiên nhân cửu phẩm, tiềm năng chỉ số 15 sao, chiến lực chỉ số 43 sao, nguy hiểm chỉ số 15 sao, tuổi hiện tại 50 tuổi, thọ nguyên 51 tuổi, thưởng Xuân Phong kiếm, hốt như nhất dạ Xuân Phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai, một kiếm Xuân Phong, có thể khiến người ta rơi vào vòng giết chóc mà không biết, cam nguyện nên cụ. Chịu chói, thang long đan, có thể trong 3 canh giờ, tăng cường các mặt công lực cho người dùng một cách vô song ẩm. Giang Biệt Hạc lên bảng. Quả thực là vừa xuất hiện đã khiến toàn trường bùng nổ. Toàn bộ người trong tiểu lầu, nhao nhao xôi trào. Hay cho, Giang Biệt Hạc này thật là tàn nhẫn. Từ một thư đồng nhỏ, lại trở thành đại hiệp vang danh giang hồ, còn muốn đăng lên bảo tọa cửu ngũ chí tôn. Lợi hại, thật là lợi hại. Thủ đoạn tâm cơ của hạng người này, thật sự khiến người ta rùng mình. Quá đáng sợ. Bên cạnh, Lục Tiểu Phụng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vô Song võ thần bảng trên bầu trời, không ngừng lắc đầu thở dài, nói, hay cho một Giang Biệt Hạc. Không ngờ, năm xưa, Giang Phong, người tài hoa vang danh giang hồ Đại Minh của chúng ta, lại bị lao giả này hại chết. Ngay cả nhân vật như Yến Nam Thiên, lại rơi vào cạm bẫy của hắn. Quan trọng hơn là, vận khí của lão già này thật tốt, lại có thể có được một phần di sản của võ tổ Bách Lý Thần Du năm xưa, đó là vận khí lớn đến mức nào. Lão già này cũng thật thông minh, lại mang cả nhà chạy đến Nam Tống hoàng triều, còn khiến con gái của mình trở thành hoàng phi của triều Nam Tống. Bản thân hắn còn trở thành quốc trượng. Quả là lòng người không đủ, rắn nuốt voi. Trở thành quốc trượng còn chưa thỏa mãn, còn muốn làm hoàng đế. Lần này lão giả này tiêu đời rồi. Lần này, thiên hạ đều biết rõ bộ mặt thật của lão giả này. Cứ xem, lão giả này nên tự cứu như thế nào. Nam Tống hoàng triều, Lâm An, thừa tướng phủ. Giang Biệt Hạc đang cùng đương triều tể tướng Giả Tự Đạo trong hậu hoa viên uống rượu đấu dế. Giả Tự Đạo thích nhất là đấu dế, cho nên trong dân gian có người gọi ông là tể tướng đấu dế. Giang Biệt Hạc giỏi nhất là luồn túi. Hắn rời cả nhà về phía tây, đến Nam Tống hoàng triều, chính là vì mưu cầu vinh hoa phú quý. Vì vậy, để lấy lòng Giả Tự Đạo, hắn cũng chuẩn bị rất nhiều dế, dâng lên cho Giả Tự Đạo. Ngày tháng trôi qua, tự nhiên trở thành bạn tốt có quan hệ mật thiết với Giả Tự Đạo. Giả Tự Đạo quyền khuynh triều dã, hoàng đế căn bản không quản việc triều chính, đều nghe theo Giả Tự Đạo. Sau này, Giang Biệt Hạc liền nắm chắc cơ hội này, dâng Giang Ngọc Kiến cho hoàng đế. Mấy năm nay, theo địa vị của Giang Biệt Hạc ngày càng tăng cao, quan hệ qua lại giữa hắn và Giả Tự Đạo cũng ngày càng mật thiết. Lúc này, chỉ thấy Giả Tự Đạo vẻ mặt vui mừng, hướng về phía Giang Biệt Hạc nói, "Giang huynh, ha ha, huynh xem, trên trời lại có cái gì mà vô song võ thần bảng? Phải nói là, cái gì mà võ thần gì đó? Có tác dụng gì không? Có tác dụng gì không? Chả có tác dụng gì hết. Đại trượng phu sinh ra giữa đất trời, lợi hại nhất là phải có quyền có thế. Chỉ cần có quyền có thế, cho dù là cái gì mà võ thần, cũng phải nghe theo ta điều khiển. Huynh nói có đúng không, Giang Minh?" Giang Biệt Hạc nghe vậy, cười nói, lời tể tướng nói, tự nhiên là có lý. Chỉ là, tể tướng e rằng không biết võ học cao thủ thiên nhân cửu phẩm, rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Giả Tự Đạo vừa nghe, nói, ồ. Nói như vậy, Giang Minh là biết rồi. Chẳng lẽ Giang Minh cũng là võ học cao thủ thiên nhân cửu phẩm? Giang Biệt Hạc đang muốn nói gì đó. Lúc này, chỉ thấy trên vô song võ thần bảng trên bầu trời, kim quang lóe lên, trực tiếp xuất hiện tên của hắn. Lần này, không chỉ Giang Biệt Hạc là người, ngay cả Giả Tự Đạo cũng là người. Theo vô song võ thần bảng trên bầu trời, hàng hàng chữ lớn xuất hiện. Sắc mặt của Giả Tự Đạo càng ngày càng trầm, trong lòng Giang Biệt Hạc cũng càng ngày càng nặng nề. Khi giới thiệu về Giang Biệt Hạc trên vô song võ thần bảng hoàn toàn kết thúc, Giả Tự Đạo nhìn về phía Giang Biệt Hạc, trên mặt đầy vẻ âm trầm. "Giang huynh, huynh thật là có chí lớn. Thì ra, Giang huynh lại muốn làm hoàng đế của Đại Tống triều. Bái phục, thật khiến Giả Mô bái phục." Chương 180, kế hoạch của Giả Tự Đạo, Giang Ngọc Kiến bỏ trốn, Lý Trầm Chu ra tay. Chương 180, kế hoạch của Giả Tự Đạo, Giang Ngọc Kiến bỏ trốn, Lý Trầm Chu ra tay. Giang Biệt Hạc lên người. Giang Biệt Hạc không ngờ hắn lại bị bảng vô song võ thần này đâm sau lưng. Hoàng đế sắp lâm chung. Ban đầu, theo kế hoạch của hắn, chỉ cần thực hiện suôn sẻ, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng, bảng vô song võ thần này trực tiếp lật tẩy toàn bộ bí mật của hắn. Hơn nữa, chuyện này trực tiếp phơi bày trước mặt thiên hạ. Điều này khiến Giang Biệt Hạc phải làm sao để tiếp tục đóng vai một đại hiệp nhân nghĩa vô song. Nghe thấy giọng điệu mang theo ba phần trào phúng của Giả Tự Đạo, Giang Biệt Hạc hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói, "Không sai, tể tướng đại nhân, ta Giang Biệt Hạc quả thực có ý định lên ngôi cửu ngũ. Nhưng, chuyện này đối với tể tướng đại nhân chỉ có lợi lớn, không có chút nào bất lợi." Giả Tự Đạo lộ vẻ u ám, nói, "Giang huynh à, ngươi đã hại lão phu thầm rồi. Ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên hạ độc hoàng đế. Giờ thì, triều đình văn võ, sinh dân thiên hạ đều biết ngươi Giang Biệt Hạc là một kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu biết, ngươi hạ độc hoàng đế, ngươi bảo bản quan nên bắt ngươi hay không bắt ngươi? Giang huynh, lão phu nể tình quen biết với ngươi, tha cho ngươi rời đi. Ngươi vẫn nên tranh thủ lúc chưa có ai ra lệnh, nhanh chóng trốn khỏi Lâm An phủ đi. Nếu không, đợi hoàng đế biết chuyện này, không chỉ con gái ngươi gặp nạn, mà ngươi, kẻ chủ mưu đằng sau cũng khó thoát. Trong triều có không ít cao thủ nghe lệnh hoàng đế. Giang huynh, cảnh giới võ công của ngươi tuy cũng đã đạt đến thiên nhân cửu phẩm, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Giang huynh, lão phu chỉ nói đến đây, ngươi cứ tự tiện đi." Lời nói của Giả Tự Đạo trực tiếp khiến tâm trạng Giang Biệt Hạc có chút sụp đổ. Quả thực, lời của Giả Tự Đạo nói có lý có tình. Giang Biệt Hạc cân nhắc hồi lâu, hướng về phía Giả Tự Đạo chắp tay, nói, "Tể tướng đại nhân, đa tạ." Nói xong, Giang Biệt Hạc liền quay đầu rời đi. Thấy Giang Biệt Hạc đi rồi, Giả Tự Đạo lập tức sắc mặt nghiêm lại, hướng về một bên hô, "Người đâu, lập tức chuyển lời cho Nguyên Hạc, xin hắn ra tay, giết Giang Biệt Hạc." Chỉ thấy trong góc, một bóng người lập tức biến mất. Giả Tự Đạo nhìn về phía cửa vườn, thản nhiên nói, "Giang huynh à, Giang huynh, ngươi đừng trách lão phu tàn nhẫn. Chỉ là, nếu không lấy đầu ngươi, thì lão phu cũng phải liên lụy theo ngươi." Nam Tống hoàng triều, Lâm An, trong hoàng cung, Giang Ngọc Yến đang ở Ngự Hoa Viên vừa ngắm hoa, vừa nhìn bảng vô song võ thần trên bầu trời. Ban đầu, tâm trạng của Giang Ngọc Yến còn khá tốt. Dù sao, từ sau khi tên cậu hoàng đế kia ngã xuống, không còn ai quấy rầy nàng nữa. Đây là khoảng thời gian thoải mái nhất kể từ khi nàng vào cung. Nhìn hoàng đế giả sắp không xong, các đại thần trong triều cũng đang rầm rộ đòi lập chức quân. Việc này đã hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng, hay có thể nói, chuyện này cha nàng đã sớm lên kế hoạch. Chỉ cần mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, người cười cuối cùng chắc chắn là nàng. Nhưng nàng không ngờ, Giang Biệt Hạc lại lên bảng vô song võ thần, là một nhân vật quan trọng trong giang hồ Nam Tống. Hiện nay, Giang Biệt Hạc đương nhiên không chỉ dựa vào giả nhân giả nghĩa mà có thể thu phục được lòng người, mà là ân uy cùng thi hành. Võ công của hắn quả thực rất cao, nhưng Giang Ngọc Yến không ngờ lại cao đến vậy. Thiên nhân cửu phẩm, nhìn khắp cả hoàng triều Nam Tống, cao thủ như vậy cũng không tìm ra được mấy người. Giang Biệt Hạc vừa lên bảng, những việc làm bẩn thỉu trước đây của hắn đều bị phơi bày ra. Lần này xong đời rồi. Giang Ngọc Yến không kịp mắng Giang Biệt Hạc, nàng biết thời khắc sinh tử đã đến. Hiện tại hoàng đế già tuy bệnh nặng, nhưng vẫn chưa đến lúc chết. Cho nên, chuyện này, hoàng đế sẽ sớm biết. Làm sao bây giờ? Trong đầu Giang Ngọc Yến, trong đầu nàng, suy nghĩ hỗn loạn. Rất nhanh, trong đầu nàng, đã có ý tưởng. Trốn. Chỉ có một chữ, trốn. Nàng phải lập tức rời khỏi hoàng cung. Hoàng đế già dù có hồ đồ đến mấy, cũng sẽ không để nàng hại chết hắn. Hoàng đế già một khi biết chuyện này, chắc chắn sẽ hạ lệnh bắt nàng. Xử tử nàng. Kết quả này, nàng sao có thể chấp nhận? Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Ngọc Yến trực tiếp phi thân mà lên, hướng về phía cửa cung lao đi. Nàng lấy được một quyển thần công từ hoàng đế, đã luyện tập từ lâu. Điểm tốt nhất của công pháp này là có thể cách không hấp thu bất kỳ nội lực nào. Những năm gần đây, nàng cũng lén lút hấp thu nội lực của một số người, nhưng chưa bao giờ hấp thu công lực của cao thủ tuyệt thế. Cho nên, cảnh giới của nàng chỉ ở tông sư chi cảnh. Hiện tại, nàng phải trốn khỏi cung thành, tìm cơ hội hấp thu cả Giang Biệt Hạc và Giang gia phụ tử. Có lẽ, đây là cơ hội mà ông trời ban cho nàng. Lúc này, trong một đại điện của hoàng cung, một lao thái giám đang vẻ mặt kinh hãi bẩm báo với hoàng đế Triệu Kỳ đang nằm trên giường bệnh những chuyện bên ngoài. Hoàng thượng, đây quả là họa lớn, lao nô xin hoàng thượng rời giá ra ngoài điện. Nhìn một cái là biết, Triệu Kỳ tuy trúng độc nặng, nhưng vẫn còn sống được một thời gian. Lúc này, tinh thần của hắn không được tốt, nhưng nhìn thấy lao thái giám đã theo hắn nhiều năm này, bộ dạng này, hắn cũng biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, hắn lập tức gật đầu nói, người đâu, đỡ chấm ra điện. Lao thái giám vừa nghe, lập tức gọi mấy tiểu thái giám, mặc long bào cho hoàng đế. Khiêng long liễn, đưa hoàng đế lên long liễn. Một đám thái giám lại khiêng long liễn ra khỏi đại điện. Vừa ra khỏi đại điện, Triệu Kỳ cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt. Hắn giơ tay che lại, mới nhìn về phía bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời. Vừa nhìn, tay hắn liền không buông xuống được. Chỉ thấy trên mặt Triệu Kỳ dần lộ vẻ giận dữ vô cùng. Tốt lắm, thật là tốt lắm. Người mà chấm sủng ái nhất, lại muốn hạ độc hại tính mạng chấm. Giang Biệt Hạc, tốt một Giang Biệt Hạc. Tính toán kỹ lưỡng, lại là vì mưu đoạt ngôi vị cựu ngũ của chấm. Hôn trướng, thật là hôn trướng. Người đâu, lập tức phái người giam Giang Phi vào lãnh cung, đợi chấm gặp nàng lần cuối, rồi ban cho nàng ba thước lụa trắng. Lập tức phái Ngự Lâm quân bao vây Giang phủ, nhất định phải bắt cho được Giang Biệt Hạc. Lập tức tuyên giả tướng quốc vào cùng gặp chấm. Hoàng đế Triệu Kỳ một hơi hạ xuống mấy đạo chỉ dụ. Mấy thái giám nghe vậy, nhao nhao lĩnh chỉ mà đi. Sau đó, Triệu Kỳ một hơi không thở nổi, lại ngất đi. Lao thái giám bên cạnh thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Vậy hạ, vậy hạ. Lâm An phủ, tổng đà của quyền lực bang. Lý Trầm Chu và phu nhân Triệu Phi Dung nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời. Nhìn Giang Biệt Hạc vừa mới lên bảng, trên mặt Lý Trầm Chu lóe lên một tia châm chọc nhàn nhạt. Không ngờ, vị Giang Biệt Hạc Giang đại hiệp này lại là một kẻ đạo mạo cốt cách bên trong. Thú vị, thật là thú vị. Chỉ là một tên tư đồng, phản chủ cầu đinh, từng bước tính toán kỹ lưỡng, đi đến ngày nay. Nếu để hắn tiếp tục làm, chưa biết chừng, thật sự thành công cũng không chừng. Đáng tiếc, ý trời khó trái. Ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi bộ mặt giả dối của hắn. Triệu Phi Dung ở một bên nói, từ một số phương diện mà nói, hắn cũng coi như giúp chúng ta một tay. Hiện tại, những chuyện quá khứ của hắn đều bị phơi bày. E rằng, đã hoảng sợ như chó nhà có tang, nhất định phải trốn ra ngoài. Chúng ta có nên ngăn cản hắn không? Lý Trầm Chu vẻ mặt bình tĩnh, nói, lời phu nhân nói, rất hợp ý ta. Cảnh giới võ công của Giang Biệt Hạc đã là tiên nhân cửu phẩm, không thể xem thường. Để ta tự mình ra tay, bắt hắn đi. Chương 181 chương, Quách Tĩnh nổi giận, Tiễn Nam Tiên mở mắt. Chương 181 chương, Quách Tĩnh nổi giận, Tiễn Nam Tiên mở mắt. Hoàng Triệu Nam Thống. Cách Tương Dương thành 50 dặm về phía tây, có một trấn nhỏ. Trong trấn, có một tiểu lầu không lớn không nhỏ. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ở đây nghỉ chân, tiện thể lấy chút nước, mua chút lương khô. Hai vợ chồng vừa mới ngồi xuống không lâu, liền nhìn thấy trên bảng Vô Song Võ Thần hiện ra trên bầu trời, lại xuất hiện tên của Giang Biệt Hạc. Giang Biệt Hạc. Đại hiệp Giang Biệt Hạc cũng lên bảng. Trong tiểu lầu, còn có không ít người trong giang hồ từ nam đến bắc. Đám quần chúng ăn dưa này nhìn thấy Giang Biệt Hạc lên bảng cũng kinh ngạc vô cùng. Giang Biệt Hạc là ai? Đó là nhân vật nổi danh trong giang hồ Nam Tống. Thích làm việc nghĩa, lại có phong thái đại hiệp, võ công còn cao. Đặc biệt là ở vùng Lâm An phủ, rất có danh vọng. Hơn nữa, Giang Biệt Hạc còn là nhạc phụ của hoàng đế, là quốc trượng đương triều, thân phận tôn quý, khác với những người trong giang hồ thông thường. Nhưng mà, khi mọi người nhìn xuống phía dưới, những chuyện khiến mọi người trố mắt ra đều bị phơi bày. Trong nháy mắt này, toàn bộ người trong tiểu lầu đều bắt đầu mắng chửi không ngừng. Tốt lắm, hóa ra Giang Biệt Hạc này lại là một kẻ ngụy quốc tử. Vụ án thảm sát diệt môn song sư tiêu cục lại có liên quan đến tên này. Tin tức về giả Yến Nam Thiên tàng bảo đồ lại là do hắn tung ra. Hỗn đản, quả thực là một tên tối tha, bụng đầy bụng toàn là thứ xấu xa. Giang Biệt Hạc chết cũng không đủ để tiếp. Đúng vậy, quả thực là đại ác nhân. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe đám quần chúng ăn dưa xung quanh mắng chửi, hai vợ chồng đều không mấy dễ nhìn. Đương nhiên, không phải vì đám quần chúng ăn dưa đang đục mạ Giang Biệt Hạc, mà là hai vợ chồng họ cũng không ngờ rằng đại hiệp nổi danh trong giang hồ Nam Tống lại là một kẻ ngụy quân tử. Hay cho Giang Biệt Hạc, dạ tâm lang sói, gan to bằng trời, lại còn dám mưu sát hoàng đế. Giang Biệt Hạc này, thật sự quá đáng. Quách Tĩnh vô bàn một cái, trên mặt tràn đầy tức giận. Đối với Quách Tĩnh mà nói, nửa đời này hắn trung thành với Đại Tống, vì Đại Tống mà thủ quốc môn. Đối với loại tiểu nhân như Giang Biệt Hạc, hắn tự nhiên là vô cùng chán ghét. Hoàng Dung ở một bên thấy vậy, đội vàng khuyên Quách Tĩnh. Tĩnh ca ca, vì loại tiểu nhân này, thật sự không đáng để tức giận. Chuyện trên đời này, chẳng phải là như vậy sao? Âm nhu tính toán, mũi tên bắn ra thì dễ tránh, mũi tên bắn lén khó phòng. Quách Tĩnh ở một bên nói, Dung Nhi, không được, ta phải về Tương Dương. Chuyện của Giang Biệt Hạc xảy ra, hoàng đế nếu lại chết, triều đình hỗn loạn, người Mông Nguyên nhất định sẽ thừa cơ hội này một lần nữa nam hạ. Hoàng Dung lập tức giữ tay Quách Tĩnh lại, nói, Tĩnh ca ca, chẳng nghĩ nhiều rồi. Hoàng đế Mông Nguyên Mông Kha cũng mới chết không lâu, hoàng đế mới của Mông Nguyên còn chưa xuất hiện, sau khi hoàng đế mới của Mông Nguyên đăng cơ, còn phải ổn định triều cục. Không có một năm rưỡi, Mông Nguyên căn bản không có sức để tiếp tục nam hạ. Quách Tĩnh vừa nghe, lại ngồi xuống, nói, Dung Nhi, nàng nói cũng đúng, là ta quá nóng đội. Hoàng Dung mỉm cười, nói, Tĩnh ca ca, chàng đừng nóng đội, làm việc gì cũng có một quá trình. Chàng quên rồi, chúng ta lần này ra ngoài là muốn làm gì? Chàng cứ nghe ta là được. Quách Tĩnh nghe vậy, cười nói, được, Dung Nhi, ta nghe nàng. Hoàng Triệu Mông Nguyên, ngoài thành đại đô, Ma Sư Cung, Mông Xích Hành và Bảng Ban Sư Đồ nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời. Trên mặt Mông Xích Hành lóe lên một tia kinh ngạc. Giang Biệt Hạc này thật là đủ gan, còn muốn đăng cơ ngôi vị trí tôn. Vận khí cũng không tệ, còn từng có được một phần truyền thừa của võ tổ Bách Lý Thần Du. Chuyện này nếu không phải do thiên đạo phơi bày, nói không chừng thật sự để hắn làm được. Nếu thật sự để hắn làm được, vậy thì Hoàng Triều Nam Tống này nói không chừng sẽ có biến hóa. Bàng Ban ở một bên lại nói, sư phụ e là đã quá coi trọng loại ngụy quân tử này rồi. Loại người này trốn ở chỗ tối, làm một số việc âm mưu, còn có thể. Nếu thật sự để hắn đăng cơ ngôi vị cửu ngũ, thành tựu một phen sự nghiệp, vậy thì chưa chắc. Giữa quốc gia và quốc gia, thực lực tuyệt đối chênh lệch, tuyệt đối không phải là âm mưu tính toán có thể bù đắp được. Mông Xích Hành cười nói, cũng đúng. Xem ra mạng của hoàng đế Nam Tống không còn bao lâu nữa. Như vậy cũng tốt, đợi Hốt Tất Liệt đăng cơ, sau khi ổn định triều cục, liền dùng Nam Tống khai đao. Nhất định phải một hơi đánh chiếm Hoàng Triều Nam Tống. Bàng Ban khẽ gật đầu, nói, Hốt Tất Liệt có bản lĩnh này. Võ triều, Thần Đô, trong hoàng cung, nữ đế nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời. Nhìn Giang Biệt Hạc vừa mới lên bảng, trên mặt nàng hiện lên một tia ý vị khó hiểu. Hay cho Giang Biệt Hạc, quả thật có vài phần thủ đoạn. Triệu Kỳ tên hôn con kia, đáng chết. Chết trong tay cha con Giang gia, cũng là đáng đời. Hoàng Triều Nam Tống, loạn tượng nổi lên, e là không thể kiên trì được bao lâu nữa. Địch Ái Khanh lập tức tuyên ý chỉ của chấm, để người không tốt ở Hoàng Triều Nam Tống của chấm phân chấn lên. Nghe nói Hoàng Triều Nam Tống có một môn thần công Di Hoa Tiết Mục, cố gắng tìm môn công này mang về cho chấm. Địch Nhân Kiệt ở một bên nói, vâng, bệ hạ. Đại Hán, Côn Lôn Sơn, Thiên Sĩ Phong, Lý Trường Sinh và Lý Kiếm Thần vẫn đang từ từ đi trên con đường núi đó. Hai thầy trò đã đi rất lâu, giống như năm xưa khi Lý Kiếm Thần vẫn còn là một đứa trẻ vài tuổi. Lý Trường Sinh mang theo Lý Kiếm Thần đi lại trên núi này, thể ngộ linh khí giữa trời đất. Lúc này, hai thầy trò đều nhìn thấy trên bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời, Giang Biệt Hạc vừa mới lên bảng. Không, đôi mắt Lý Trường Sinh hơi nheo lại, bởi vì hắn không ngờ rằng một phần truyền thừa mà hắn để lại năm xưa lại rơi vào tay loại hạng như Giang Biệt Hạc. Giang Biệt Hạc cũng có thể coi là một kẻ tiểu nhân chính hiệu. Những chuyện bẩn thỉu mà hắn đã làm trong giang hồ, thật sự là khiến người ta khinh thường. Lý Trường Sinh biết võ học không phân chính tà, cái gọi là chính tà chỉ là do con người gây ra mà thôi. Giang Biệt Hạc này đáng chết á, nhưng mà Lý Trường Sinh cũng không quá để tâm đến Giang Biệt Hạc này, bởi vì hắn biết Giang Biệt Hạc không sống được bao lâu nữa. Lý Kiếm Thần ở một bên nói, sư phụ, Giang Biệt Hạc này thật sự có chút bản lĩnh, lại còn có thể có được một phần truyền thừa của võ tổ Bách Lý Thần Du. Võ tổ Bách Lý Thần Du, đó là nhân vật như thần thoại trên con đường võ đạo trong 500 năm qua. Lý Trường Sinh nhàn nhạt cười, không nói nhiều. Đại Minh, Ác Nhân Cốc, trong một sân động, một người đàn ông toàn thân ngâm trong một cái thùng nước, đang bất động ngồi trong đó, tựa như người chết. Lúc này, chỉ thấy một người mặc y phục lang trung đi vào, hướng về phía thùng nước vừa bỏ thảo dược vào, vừa nói, Tiến Nam Thiên à, Tiến Nam Thiên, ngươi còn không tỉnh lại. Ngươi không tỉnh lại nữa, kẻ thù lớn của ngươi Giang Biệt Hạc sẽ bị người khác thu liễm tính mạng. Hóa ra, Giang Biệt Hạc này lại đến Nam Tống, còn trở thành nhạc phụ của hoàng đế Nam Tống. Khó trách những năm này, trong giang hồ Đại Minh không còn tung tích của hắn. Tiến Nam Thiên à, Tiến Nam Thiên, buộc cho ngươi làm một đại hiệp, chẳng phải vẫn bị tiểu nhân này tính kế sao? Ngay khi vị lang trung đó tự nói một mình, chỉ thấy người đàn ông trong thùng nước xoát một cái, đột nhiên mở mắt ra. Chương 182, Cửu Thiên Lãng Nguyệt, Bích Lạc Hoàng Tuyển, Vô Song Võ Thần đệ thập nhị danh. Chương 182, Cửu Thiên Lãng Nguyệt, Bích Lạc Hoàng Tuyển, Vô Song Võ Thần đệ thập nhị danh. Người đàn ông trong thùng nước không phải ai khác, chính là cao thủ tuyệt đỉnh Yến Nam Thiên, người từng làm chấn động giang hồ Đại Minh. Yến Nam Thiên mở mắt, nhìn lang trung bên cạnh, rồi nói một câu: "Ngươi vừa nói cái gì?" "Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc Khách Sạn." Tống Ngọc và những người khác nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời, từng khuôn mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe Bạch Triển Đường nói, hay cho tên này, Giang Biệt Hạc này quả là được. Tên này lại là người của Đại Minh chúng ta, chỉ là chạy đến Nam Tống Hoàng Triều làm quốc trượng. Quách Phủ Dung vẻ mặt kinh ngạc nói, Giang Nam Đại Hiệp Giang Biệt Hạc, ta nghe cha ta nhắc đến người này. Kẻ tiểu nhân đạo mạo, ngụy trang thành đại hiệp được mọi người ca tụng, hiện tại lại bị Bạch Trần âm mưu, lộ ra bộ mặt thật. Lão già này thật là có gan 110 còn muốn làm hoàng đế, hạ độc hoàng đế Nam Tống. Thật là đáng kinh. Lý Đại Trùy bên cạnh phụ họa, đúng vậy, đáng kinh. Lữ Tú Tài nói, thiên phu sở chỉ. Tống Ngọc khoát tay nói, được rồi, được rồi, các ngươi đừng có ồn ào nữa. Giang Biệt Hạc này không liên quan gì đến chúng ta, đừng bàn luận nữa. Đại Minh, kinh thành, một nhà khách sạn. Yêu Nguyệt và Liên Tinh tỷ muội ngồi cùng nhau, nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời. Trên mặt Liên Tinh lóe lên vẻ kinh ngạc. Tỷ tỷ, Giang Biệt Hạc này lại dám lừa chúng ta. Khó trách hắn biến mất một thời gian dài, hóa ra là đã đến Nam Tống hoàng triều, còn làm nhạc phụ của hoàng đế Nam Tống. Trong mắt Yêu Nguyệt sát khí đằng đằng. Giang Biệt Hạc, năm đó không nên giữ lại mạng hắn. Loại tiểu nhân này, chết không hết tội. Liên Tinh nói, tỷ tỷ, hay là chúng ta đến Nam Tống một chuyến, kết liêu Giang Biệt Hạc. Yêu Nguyệt lắc đầu, nói, không cần, hiện tại công lực của Giang Biệt Hạc này đã ở trên cả hai chúng ta. Thiên nhân cửu phẩm, không phải tầm thường. Cho dù hai tỷ muội chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Huống chi, Nam Tống hoàng triều và Đại Minh kinh thành cách xa nhau. Hiện tại, chúng ta vẫn nên về Tú Ngọc Cốc trước. Liên Tinh nói, tỷ tỷ, đã xác định Lý Trường Sinh chính là Nam Cung Xuân Thủy năm đó. Vì sao tỷ lại không chọn đi tìm hắn? Yêu Nguyệt thản nhiên nói, 30 năm chờ đợi, chỉ vì gặp lại hắn. Nhưng, đó là trước kia, ta cho rằng hắn không xa ta. Bây giờ, bất kể là về tu vi hay khoảng cách, ta và hắn rốt cuộc là hữu duyên vô phận. Liên Tinh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Điều này không giống tác phong của tỷ tỷ. Tỷ tỷ luôn là không đạt mục đích không bỏ qua. Sự thay đổi đột ngột này, nhất định có ẩn tình không ai biết. Liên Tinh cũng thông minh, biết rằng tỷ tỷ không muốn nói. Vậy thì hỏi cũng vô ích. Vì vậy, đành phải không hỏi. Vậy tỷ tỷ, khi nào chúng ta lên đường trở về Di Hoa Cung? Yêu Nguyệt nghe vậy, khẽ nói, đợi xem quyết đấu của Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành. Bắc Tống hoàng triều, cách Thiếu Lâm tự phía Bắc Tung Sơn 70-80 dặm, trong một quán trà ở một thị trấn nhỏ. Hoàng đế Bắc Tống Triệu Húc nhìn bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời, Giang Biệt Hạc vừa mới lên bảng, cảm khái nói, phương Nam quả thực là mê hoặc bởi sắc đẹp. Giang Biệt Hạc vừa có dạ tâm, lại vừa to gan. Xem ra, Triệu Kỳ không sống được bao lâu nữa rồi. Hoàng thượng bên cạnh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, khí số của Nam Triều sắp hết, nghĩ đến những người dân thường ở Từng Dương, vì Nam Triều, liều chết chiến đấu, thậm chí còn giết cả hoàng đế Mông Nguyên. Nhưng những quan chức Nam Triều và cả hoàng đế lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Đừng nói đến, còn có những kẻ gian như Giang Biệt Hạc đang gây rối từ bên trong. Nam Triều làm sao có thể tiếp tục được? Theo ý kiến của thần, đợi hoàng đế mới của Mông Nguyên đăng cơ, không quá 3 tháng, chắc chắn sẽ lại Nam Hạ tấn công Nam Triều. Đến lúc đó, e rằng Nam Triều sẽ bị diệt. Triệu Húc nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, học sĩ Hoàng nói rất có lý. Chân cũng nghĩ như vậy. Ngay khi hai người đang nói chuyện, chỉ thấy trên bầu trời lại lóe lên ánh vàng. Thì ra lại có nhân vật mới lên bảng. Cửu Châu Vô Song Võ Thần bảng đệ thập nhị danh, Bạch Sophie, thân phận nhị đương gia Kim Phong Tế Vũ Lâu, từ nhỏ đã là cô nhi. Hắn có tài năng võ học mà hầu hết mọi người trên thế giới đều không có. 5-6 tuổi, hắn đã nhận được sự chỉ điểm của Lý Trường Sinh, người khi đó hóa thân thành Nam Cung Xuân Thủy, đặt nền tảng vững chắc cho võ học sau đó. Hắn càng được Lý Trường Sinh chỉ điểm, đến học cung ký hạ, trở thành một trong 7 đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh trong 10. Năm thứ 2 sau khi Lý Trường Sinh trở thành đại tế tiểu ở học cung ký hạ, dưới sự hướng dẫn của Lý Trường Sinh, hắn đã trở thành một nhân tài văn võ song toàn, có thể cầm bút mực, nhảy múa ca hát, kỹ năng kinh ngạc, cũng có thể chỉ huy ngàn quân, chỉ điểm chiến trường, đoạt cơ chém tướng, thuộc về một trong những chiến tướng hàng đầu với sức tàn phá hàng đầu và khả năng xây dựng hàng đầu. Không hơn nữa, hắn không bao giờ sử dụng bất kỳ vũ khí nào, vũ khí của hắn là 10 ngón tay của chính mình, tuyệt kỹ của hắn là nhị thập tứ tiết khí tinh thần chỉ. Tinh thần chỉ này là do Lý Trường Sinh ngộ ra huyền bí của trời đất trên đỉnh núi cao, dung hợp 24 tiết khí mà sáng tạo ra, chia thành 24 tiết khí chỉ pháp và tam chỉ đạn tiên, trong đó tam chỉ đạn tiên có cơ hội thần bí khó lường, lui vi của thần ma 9 tầng trời 10 phương hắn bái sư dưới trướng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh truyền thụ cho hắn chỉ pháp này, tinh thần chỉ này cũng khiến hắn luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Hắn làm việc không chỉ độc ác, mà còn tàn nhẫn và tuyệt tình, có khí thế sát thần, phật ngăn giết phật. Hắn chịu khổ từ nhỏ, trong tình thế khắc nghiệt, hình thành cho hắn ý chí không khuất phục trước thất bại, càng đánh càng mạnh, không ngừng cố gắng trong phần lớn cuộc đời của hắn. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ngay cả khi bái sư dưới trướng Lý Trường Sinh, thực ra cũng không có nhiều người biết đến hắn, cho nên khi hắn đi càng ngày càng xa trên con đường võ đạo dưới sự chỉ dẫn tận tâm của Lý Trường Sinh, thì khao khát danh lợi của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Vì vậy, sau 10 năm theo Lý Trường Sinh, hắn đã chọn rời khỏi học cung ký hạ, trở về Nam Tống hoàng triều, nơi sinh ra và nuôi dưỡng hắn. Hắn có chí hướng cao cả, không cam chịu tầm thường, cho nên sau khi hắn quen biết lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Tô Ngọc Trầm, hắn đã gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu 31, trở thành nhị đương gia của Kim Phong Tế Vũ Lâu, đã tạo dựng được danh tiếng lớn trong giang hồ Nam Tống. Cảnh giới võ công, thiên nhân cửu phẩm, chỉ số tiềm năng 20 sao, chỉ số chiến lược 45 sao, chỉ số nguy hiểm 10 sao, tuổi hiện tại 36 tuổi, thọ số 336 tuổi, phần thưởng Cửu Thiên Lãng Nguyệt Công, đại trượng phu nên lên 9 tầng mây bắt trăng, xuống biển sâu bắt rùa. Công pháp này luyện đến đại thành, có thể hỏi tiên cảnh, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đan, tương truyền do nước Hoàng Tuyền luyện chế mà thành Vô Thượng Bảo Đan, có hiệu quả sống lại người chết, da thịt trắng xương, dù bị thương nặng đến đâu, sinh khí có trôi đi bao nhiêu, đều có thể cứu được vụ. Cùng với việc Bạch Sầu Phi lên bảng, Hoàng đế Bắc Tống Triệu Húc và Hoàng Thường đều hơi sững sờ. Triệu Húc nói, không ngờ, trong Nam Tống Hoàng Triệu, lại có nhân vật như vậy. Chương 183, đề nghị của Hoàng Thường, Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc, quan thất có chút hối hận. Chương 183, đề nghị của Hoàng Thường, Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc, quan thất có chút hối hận. Hoàng Thường cũng là vẻ mặt đầy cảm khái nói, đúng vậy. Quan trọng hơn là, Bạch Sầu Phi này, lại còn là đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh. Điều này quả thật quá ghê gớm. Lý Trường Sinh là hạng người nào chứ? Tôn Bá Phủ chính là đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh, cũng là hạng người thiên nhân cửu phẩm. Tô Triệt Tô đại nhân cũng là đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh, tuy chưa vào thiên nhân, nhưng cũng là nhân vật như kiếm tiên. Khen Lý Trường Sinh một câu đạo lý khắp thiên hạ cũng không quá đáng. Huống chi, Lý Trường Sinh là cổ thánh chi cảnh, đứng đầu thần ma bảng, có thể trở thành đệ tử của Lý Trường Sinh, tuyệt đối có chỗ bất phàm. Nam Tống hoàng triều, tuy trong triều gian định không ít, hoàng đế hơn dùng, nhưng mà, nhân tài vẫn còn không ít. Vị đại hiệp Quách Tĩnh vì nước thủ một kia, còn có đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh này là Bạch Sở Phi, đều là nhân tài hạng nhất. Bệ hạ, thần đột nhiên có một ý nghĩ. Triệu Húc nghe vậy, có chút tò mò hỏi, "Ồ, hoàng học sĩ có ý nghĩ gì? Nói ra nghe xem." Hoàng thượng khẽ mỉm cười, nói, "Bệ hạ, Nam Tống sớm muộn gì cũng bị Mông Nguyên diệt. Trong Nam Tống đã có nhiều nhân tài như vậy, thần nghĩ một lát, có nên phái một người đến Nam Tống, chiêu mộ những nhân tài này không? Nếu có thể thu phục những nhân tài như Bạch Sở Phi, Quách Tĩnh vào dưới trướng của triều ta. Tương lai, nếu người Liêu, người Kim đến xâm phạm, chúng ta cũng có người tài để dùng." Triệu Húc là một vị hoàng đế tích cực tiến thủ, hắn biết rõ, Bắc Tống hoàng triều muốn kéo dài, nhất định phải chỉnh đốn quân bị, chiêu mộ nhân tài. Chỉ dựa vào văn thần, không cứu được Bắc Tống bốn bề thọ địch. Môi hở răng lạnh, Nam Bắc hai tống cùng một mạch. Nam Tống nếu bị Mông Nguyên diệt, vậy Bắc Tống e rằng cũng sớm muộn gì cũng bị Mông Nguyên, Đại Liêu, Kim Quốc, Thổ Phiên, Tây Hạ năm nước chia cắt. Một khi tình huống như vậy xảy ra, hắn lấy gì để chống lại kẻ địch bốn phương đến xâm phạm? Ngàn quân dễ được, một tướng khó cầu. Đạo lý này, hắn là một vị hoàng đế sao có thể không biết? Cho nên, sau khi nghe đề nghị của hoàng thượng, hoàng đế Triệu Húc gần như không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đồng ý hoàng học sĩ, đề nghị này của ngươi, có thể coi là đã nói đúng vào lòng chấm. Đề nghị này hay lắm. Chỉ là, muốn chiêu mộ những người như Bạch Sầu Phi người mang tuyệt kỹ, xuất thân từ tay danh sư. Xem ra, nhất định không phải dễ dàng như vậy. Cần một người cực kỳ ổn trọng đi, mới có thể có khả năng làm việc này thỏa đáng. Hoàng Ái Khanh cảm thấy, chuyện này, giao cho ai đi làm tốt hơn một chút. Hoàng thượng nghe vậy, cười nói, nếu bệ hạ tin thần, vậy thần nguyện tự mình đến Nam Tống, đi lần lượt bái phỏng những anh hùng giang hồ này. Triệu Húc vừa nghe, có chút hưng phấn gật đầu, nói, ban đầu, việc này nếu giao cho Tô Triệt đi làm, nhất định là càng thích hợp. Chỉ là, Tô Triệt đã bị chấm phái đi đến Đại Tần Khê Hạ học cùng, bái phỏng Lý Tiên Sinh. Tự nhiên không thể phân thân đến Nam Tống nữa. Hoàng Ái Khanh công lực bất phàm, chấm tự nhiên là biết, hơn nữa, Hoàng Ái Khanh cũng là văn võ song toàn hiếm có của Bắc Tống hoàng triều. Với thân phận của Hoàng Ái Khanh đi, chiêu mộ về những nhân tài, ngược lại cũng có thể chặn đứng những lời đàm tiếu của những người trên văn đàn. Tốt. Chuyện này, chấm liền giao cho Hoàng Ái Khanh ngươi đi làm. Chỉ cần Hoàng Ái Khanh ngươi mang nhân tài về cho chấm, chấm nhất định trọng thưởng cho ngươi. Đặc biệt là Bạch Sầu Phi này, nhất định phải mời đến Bắc Tống hoàng triều cho chấm. Người này là cao đồ của Lý Trường Sinh Lý Tiên Sinh. Nếu một Tô Triệt không mời được Lý Tiên Sinh, vậy thêm một Bạch Sầu Phi, hẳn là thắng toán càng lớn hơn một chút. Nếu Lý Trường Sinh Lý Tiên Sinh có thể đến Bắc Tống hoàng triều của ta, vậy Bắc Tống hoàng triều của ta có thể nói là gặp vận may lớn rồi. Hoàng thượng đứng một bên gật đầu, nói, "Bệ hạ yên tâm, thần nhất định dốc hết sức lực, nhất định mang Bạch Sầu Phi trở về Bắc Tống hoàng triều của ta." Đại Hán, Côn Luân Sơn, Thiên Sĩ Phong. Khi Lý Trường Sinh nhìn thấy tên Bạch Sầu Phi trên bảng vô song võ thần, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Lý Kiếm Thần đứng một bên có chút tò mò hỏi, "Sư phụ, Bạch Sầu Phi này, hẳn cũng có thể coi là xuất chúng trong số các đệ tử của người phải không ạ?" Lý Trường Sinh nói, "Cũng có thể nói như vậy. 10 năm trước, khi hắn rời khỏi Khê Hạ học cùng, hình như mới chỉ là cảnh giới thiên nhân. Không ngờ, 10 năm trôi qua, hắn đã đến cảnh giới thiên nhân cửu phẩm. Điều này quả thật có chút nằm ngoài dự liệu của vi sư. Thiên phú võ đạo của Bạch Sầu Phi tuy xuất chúng, nhưng chưa đến mức đỉnh cao. Xem ra, những năm này, hắn hẳn là có duyên gặp gỡ khác. Nếu không, hẳn là không nhanh như vậy, đặt chân vào cảnh giới thiên nhân cửu phẩm." Lý Kiếm Thần đứng một bên nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, "Xem ra, vị Bạch sư đệ này cũng là một người có vận khí độc đáo." Lý Trường Sinh cười nói, "Có lẽ vậy." Trong một huyện thành nhỏ dưới chân Côn Luân Sơn, Tôn Nhị rón rén đi trong ngõ hẻm, quay đầu nhìn lại, không còn ai đuổi theo nữa. Hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mấy tên này cũng quá điên cuồng, từng người đều muốn bái ta làm sư phụ. Hóa ra, trước đó Tôn Bá Phủ của hắn lên bảng, kim quang trên bảng rơi xuống, đã làm lộ vị trí của hắn. Một đám người xông đến bên ngoài căn nhà trọ của hắn, muốn tìm hắn bái sư. May mà hắn lanh lợi, treo cửa sổ trốn thoát trước. Tôn Nhị thở phào nhẹ nhõm, định tìm một nơi khác để ở lúc này, chỉ thấy trên bảng vô song võ thần trên bầu trời, xuất hiện tên Bạch Sở Phi. Nhìn thấy cái tên này, Tôn Nhị khẽ sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Không ngờ, thật không ngờ, thằng nhóc Bạch này đều đã là thiên nhân cửu phẩm rồi. Không nhìn ra, thật sự không nhìn ra. Năm đó, khi Bạch rời khỏi Khê Hạ học cùng, mới chỉ là thiên nhân cảnh giới. 10 năm không gặp, hắn lại là thiên nhân cửu phẩm. Thứ hạng lại còn cao hơn cả ta. Lợi hại, thật sự lợi hại. Nếu sư phụ nhìn thấy, hẳn là rất vui mừng đi. Nam Tống hoàng triều, Tương Dương thành, trong một tiểu lầu, quan thất đang xem bảng vô song võ thần trên bầu trời. Tiện thể theo đám người ăn dưa trong tiểu lầu, mắng tên âm mưu ra mặt dày Giang Biệt Hạc. Giang Biệt Hạc tên hôn đản này, lại còn muốn làm hoàng đế. Vì nếu để loại hôn đản này làm hoàng đế của Nam Tống hoàng triều của ta, vậy Nam Tống hoàng triều của ta có thể nói là thật sự không còn đường cứu vãn. Hạt dự, phải nói, vẫn là hoàng đế quá hôn dung, chỉ lo hưởng thụ sắc đẹp, nếu không, sao có thể cho Giang Biệt Hạc hạng tiểu nhân này thừa cơ hội. Nam Tống hoàng triều của ta, quả thật là quốc gia không yên bình. Hoàng đế hỗn dung, gian thần làm loạn, tiểu nhân nhu nghịch, yêu phi làm loạn. Nhà sập đến nơi, nhà sập đến nơi. Rất nhiều người đều đang thở dài không thôi, lo lắng cho tương lai của Nam Tống hoàng triều. Bách tính trong Tương Dương thành, mấy chục năm nay đã trải qua chiến hỏa. Họ biết rõ, nếu quốc phá ra vòng, sẽ phải đối mặt với tình cảnh hiểm ác như thế nào. Cho nên, trong nhất thời, không ít người đều mang vẻ mặt sầu khổ. Vì tiền đồ của Nam Tống hoàng triều mà bị thương, vì tương lai của họ mà lo lắng. Theo sự sụp đổ của Giang Biệt Hạc, Bạch Sầu Phi lên bảng, tâm trạng của không ít người đã sáng sủa hơn rất nhiều. Khi Quan Thất nhìn thấy tên Bạch Sầu Phi xuất hiện trên bảng Vô Song Võ Thần, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mới nhỏ giọng nói, tốt cho Bạch Lao Tam, lại đã là cảnh giới tiên nhân cựu phẩm rồi. Không tồi, thật sự không tồi. Hắn theo đuổi tiên sinh 10 năm, xem ra 10 năm này đối với sự trưởng thành của Bạch Lao Tam có tác dụng cực lớn a. Ai, ta Quan Thất thật là còn trẻ đã ngu ngốc. Giờ đây, hối hận đã muộn rồi.